nay là ngày mấy quý vị? Bữa nay ngày 1 tháng 3 năm 2014. Bữa nay là một cái bài pháp rất là đặc biệt. Nó không có nằm ở trong cái chương trình thuyết pháp của Thầy, nhưng mà thấy Phật tử về đây rồi Thầy cũng thuyết thôi cho quý vị nghe. Mời quý vị chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để Thầy bắt đầu bài pháp thoại bữa nay. Rồi tới 12 giờ Thầy sẽ truyền giới bác quan trai cho quý vị. Ngày mai thì xả giới. Và mời quý vị chắp tay. Nam mô Bổn Sư đây, quý vị lắng nghe nó rất là đặc biệt. Mà bữa nay chỉ có MP3 thôi chứ không có quay phim, mà cũng không có ai lên internet hết. Thành ra cái đề tài là chúng ta ngay trong đời sống này, những cái gì mà đã vào cái hàng 6, hàng 7 lắng nghe, vì nghe xong cái bài pháp này quý vị sẽ biết sau khi quý vị lâm chung, nếu quý vị không gặp được ba hộ niệm, không được thiện hữu tri thức, không được một vị thầy hộ niệm, thì quý vị sẽ đi về đâu? À, quý vị nhớ rõ cái đề tài bữa nay là tìm hiểu về luật nhân quả và nghiệp lực. À, trước khi tôi đi vào cái đề tài này, tôi đố quý vị nghiệp có mấy loại? Nghiệp có mấy loại? Đó. Hai loại là sao? Đó là nói chung, đó là chung chung thôi. Thiện nghiệp nó có hai loại, nhưng mà thật sự đó mà phân tích ra đó thì nó có nhiều cái lắm. Đúng, thầy Từ Quán nói đúng. À, theo kinh á thì nghiệp có nghĩa là có hai loại, thiện nghiệp và ác nghiệp, là nói chung chung vậy thôi. Nhưng mà thiện nghiệp và ác nghiệp nó cũng lại chia ra là có một cái loại là nghiệp mà có ý và cái nghiệp mà vô ý. Nhưng bây giờ nhớ, cái nghiệp vô ý chúng ta tạo rất là nhiều. Trên cuộc đời chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta đạp những con kiến, những thầy trò chúng ta bước vô đây là đã tạo ra những cái nghiệp mà vô ý, giết rất nhiều chúng sanh. Quý vị có đồng ý với thầy không? Ngay cả chúng ta đi kinh hành, chúng ta lại tam bộ nhất bái, có những chúng sanh hạ đẳng mà chúng ta không thấy được, những con vật kiến nhỏ nhoi chúng ta giết rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta phải thấy rằng, và thầy đố quý vị, nghiệp nó có cái loại là nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại, và có loại nghiệp gieo ở quá khứ mà nó trổ ở trong quá khứ rồi, có loại gieo ở quá khứ mà nó trổ ở hiện tại, và có nghiệp gieo ở quá khứ mà nó trổ tương lai. Mà bây giờ tôi tóm lại cho quý vị thấy là có bốn loại nghiệp mà quý vị cần để ý. Người đã có cái nghiệp quá khứ rất là tốt, và ngay hiện đời này họ cũng tiếp tục tạo cái nghiệp tốt nữa, thì tóm lại cái loại này là cái loại mà nghiệp quá khứ đã tạo là thiện nghiệp, và nghiệp hiện tại cũng là thiện nghiệp. Bây giờ thầy nói không? Và có một loại thứ hai, cái người đó có cái nghiệp quá khứ rất là tốt, nhưng mà nghiệp hiện tại họ lại tạo xấu, có không quý vị? Và loại thứ ba, người có nghiệp quá khứ rất là xấu, nhưng mà giờ ở cái nghiệp này, đời hiện tại này, họ lại tạo nghiệp rất là tốt. Và có một loại thứ tư là nghiệp quá khứ đã tốt, đã xấu rồi, mà nghiệp hiện tại đây họ lại tạo xấu tiếp. Thế rõ ràng không quý vị? Nhiều khi quý vị coi thường cái vấn đề nghiệp và nhân quả. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị. Hai loại nghiệp, thiện nghiệp và ác nghiệp. Thiện nghiệp và ác nghiệp cũng chia ra làm ba: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mỗi loại như vậy chia làm hai tỳ theo thời gian của nghiệp, đó là nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại. Nghiệp quá khứ chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho đời sống hiện tại, chứ không thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hiện tại. Tôi thí dụ, đời trước tôi đã tu, mà đời này tôi tái sinh là tôi được làm tăng, nhưng mà tôi không tu nữa thì tôi có trở thành chơn tăng hay là tôi trở thành tà tăng? Quý vị, tà tăng đây. Đời trước quý vị đã tu, đời này quý vị mới được sanh vào một gia đình có đạo Phật, nhưng mà cái nghiệp đời trước chỉ ảnh hưởng cho quý vị được tái sinh lại được đạo Phật, nhưng mà nghiệp đời này quý vị không tu thì tất cả những cái đó nó không ảnh hưởng cho quý vị ở giờ phút lâm chung. Quý vị có đồng ý không? Lắng nghe đây. Nghiệp quá khứ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong đời sống hiện tại, chứ không thể ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hiện tại. Nghiệp hiện tại tạo ảnh hưởng trực tiếp trong hiện tại và trong tương lai, cũng như vào lúc lâm chung. Lắng nghe đây. Thí dụ một người đó là bác sĩ, họ tái sanh trở lại, mà họ tự nhiên họ có khiếu về bác sĩ, họ tự nhiên họ thích cái nghề bác sĩ. Tự nhiên trong gia đình ông già không có một khiếu gì về đây, mà họ tự động họ chọn cái nghề khoa. Nhưng mà nếu họ không bỏ thời gian học 8 năm, họ có ra bác sĩ không quý vị?
Không.
Thế như vậy, cái hiệp quá khứ nó chỉ gieo cái nhân, nhưng mà khi mà đến cái hiệp hiện tại này, mình phải tưới nước, dung phân để cho nó kết quả. Quý vị để ý một cái điểm đó. Tôi nhắc lại, nghiệp quá khứ, mình là một ông y tá, mình là một nhà sư, nhưng mà trở lại kiếp này mình thích đi chùa, nhưng mà đi chùa rồi trở lại về thôi, nghe pháp, nghe lỗ tai này lỗ tai kia, mà mình không thực hành thì mình không thể nào hưởng bồi, mình không thể nào làm cho cái nghiệp quá khứ đó nó trổ ra cái quả để trở thành nó một vị tu sĩ chân chính đúng như lời Đức Phật dạy. Thành ra tóm lại, nghiệp quá khứ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong đời sống hiện tại, nhưng mình thêm hiện tại mới là ảnh hưởng trực tiếp ở trong cái đời này. Bởi vì lắng nghe này, tùy theo thời gian mà nghiệp có hai loại: nghiệp có từ lúc tái sinh, nghiệp có từ lúc tái sinh, và quý vị nhớ cái nghiệp đó kêu là câu sinh. Đứa nhỏ mà nó đẻ ra, khi mà nó nhập vào thai mẹ mà nó đã có nghiệp ăn chay rồi đó, là bà mẹ đó mà nghe cá nghe tôm là ối liền. Đó là cái nghiệp đó, nó nhập nó theo mình từ trong bào thai, là kêu là có từ lúc tái sinh. Và cái nghiệp mà hút thuốc, mà uống rượu, mà cờ bạc, là cái nghiệp đó không có, nhưng mà xong cái đời này mình nghiện ngập mình mới có. Bây giờ lắng nghe này, bây giờ tôi nhắc lại, con người được chia ra làm bốn hạng. Nếu chúng ta phân chia nhân loại trên thế gian này thì theo nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại thì chúng ta có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất, nghiệp quá khứ điều tốt và nghiệp hiện tại điều tốt. Thời còn tại thế, ai là cái người nghiệp quá khứ tốt và nghiệp hiện tại tốt? Nói cho hàng cư sĩ, ai? Đúng rồi, Cấp Cô Độc. Ông đẻ ra là coi như ông giàu nhất, ông sống trong những cái kho vàng của ông, mà 16 vị quốc vương thời đó không bằng những cái kho tàng của Cấp Cô Độc. Bởi vì ông mới có thể trải vàng hết cái Tịnh Xá Kỳ Viên, trên mấy trăm mẫu mà ông trải vàng đó quý vị. Thời này tôi nghĩ cỡ như Bill Gates cũng không có đủ vàng mà trải hết cái đó đâu, đúng không quý vị? Và đồng thời ông rất tôn kính Phật, và ông là quy y Tam Bảo, mà ông rất là tu hành đàng hoàng, đến nỗi mà ông độ cho con trai, độ con gái, độ cho vợ mình, rồi cuối cùng ông chết và ông đi về các cõi trời có Phật pháp. Quý vị thấy rõ chưa? Tức là nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại đều tốt. Đời hiện tại này quá kỳ, ai quý vị? Bill Gates. Quý vị thấy Bill Gates không? Sanh ra một cái người có giàu nhất thế giới, có trên 50 tỷ đô la. Mà hiện tại quý vị thấy ổng có cái Bill Gates Foundation, ổng donation tiền cho các trường đại học nhiều không quý vị?
Nhiều.
Ổng gửi tiền cho các nước chậm phát triển ở bên châu Phi, vào những cái hệ thống mà để mà bảo vệ cho những bệnh nhân bị ép. Rồi ổng giúp cho những cái trẻ em mồ côi ở trên thế giới. Mà tài sản ổng có 50 tỷ, tức là 5 ngàn triệu đô la, mà ổng để lại cho vợ con ổng chưa đầy 2-3 triệu đô la. Quý vị thấy cái đó là một cái gì? Như vậy Bill Gates sau khi chết ổng có đi lên không, đi xuống quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Rồi có những người á mà giàu thiệt là giàu, quý vị để ý không? Họ sống trong gia đình giàu thiệt giàu, Nhưng mà tới 20-30 tuổi cái là họ suy sụp. Có cái gì thấy trường hợp có không? Tức là nghiệp quá khứ họ có, và họ hưởng hết khoảng chừng nửa đời người là hết. Tôi thí dụ quý vị thấy rõ, như những cái người mà như là Elvis. Elvis là một ca sĩ nổi tiếng, quý vị thấy nhớ không? Khi mà ổng tới năm 30 mấy tuổi đó là ổng là hàng mấy chục triệu đô la cái thời đó. Mà Elvis là cái người đã chết đi rồi, mà những cái show ổng làm tiền nhiều hơn lúc còn sống. Quý vị không thể nói gì không? Tức là những cái dĩa của ổng bây giờ được con gái của ổng tiếp tục, nghĩa là bán bản quyền để mà ra những cái dĩa mà ổng hát á. Hawaii hay những cái này, những cái show của ổng đó, là cái người ca sĩ mà sau khi chết á, làm nhiều tiền hơn lúc còn sống, chính là Elvis. Mà ổng chết rồi quý vị biết không, là lúc 30 mấy tuổi. Rồi một cái người nổi tiếng là Lý Tiểu Lâm, khi ổng đóng có 4 bộ phim mà, phải không? 4 bộ phim là ổng trở thành ra là coi như triệu phú thời đó. Khi mà ổng chết cái người Hồng Kông đưa ổng, trên mấy triệu người đưa đám ổng, nhưng mà chết bất đắc kỳ tử. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi quý vị thấy có những người rất là giàu, rất là giàu thời trước 75, nhưng mà sau khi Việt Cộng giàu thì họ tan nát hết. Quý vị thấy rõ không? Rồi có những người họ đang nghèo khổ, rồi Việt Cộng vô, rồi cái tự nhiên cha mẹ họ bị chết hết rồi, rồi họ giàu lên. Có không quý vị? Bây giờ lắng nghe nè. Người mà được sinh trong ra gia đình giàu có từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, họ được nuôi dưỡng một cách tốt đẹp. Nhớ nha, phải được nuôi dưỡng một cách tốt đẹp, được học hành đạo đức, được học chữ, có nghề nghiệp bằng cấp. Họ có tài sản và phương tiện để ngày càng phát triển. Họ có bạn bè tốt và biết chăm sóc sức khỏe của mình. Họ biết cách làm cho đời sống mình được tốt đẹp. Nhờ thế họ trở nên ngày càng giàu có hơn. Đó là những người có cả hai nghiệp quá khứ và hiện tại đều tốt đẹp. Trong số những người đó là ông Thích Cô Độc, người đã cúng tịnh xá kỳ viên cho Đức Phật, và bà Visakha là người cúng tịnh xá thứ hai cho Phật. Cái bà Visakha bà có 4 đặc tính. Là bà trẻ, bà đẹp tới năm 100 tuổi. Bà tới 100 tuổi rồi mà mái tóc bà không có một cọng bạc ở trong lịch sử để lại. Mà bà đẹp tới thời bà 100 tuổi, tôi nghĩ đây không có ai có cái đó. Mà ngay cả bây giờ tôi thấy như là cô ca sĩ mà cô mình tin màn ảnh của mình là Thẩm Thế Hằng á. Mà giờ rồi họ phát lên mạng, tôi coi cái hình bà bây giờ tôi không nhìn ra bà là Thẩm Thế Hằng. Quý vị có thấy Thẩm Thế Hằng không? Bây giờ nhìn cái hình còn giống Thẩm Thế Hằng không? Đó, quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy là cấp cô độc được về sức khỏe. Quý vị nhớ nha, một người mà thứ nhất họ tạo đầy đủ nghiệp, phải kể rằng là người đó họ không bị bệnh hoạn, người đó có tài sản, người đó có đạo đức, người đó lại có chất xám, và người đó làm toàn là thiện nghiệp. Chứ người đó mà có bạc tỷ đi nữa mà họ bị bệnh cũng không thành vấn đề. Mà họ người đó có bạc tỷ đi nữa, mà tôi nói chẳng những như bây giờ những cái người mà như ở cán bộ Việt Nam, những cái chính quyền, những cái ông làm lớn, ông có hàng tỷ đô la, nhưng mà họ chỉ hưởng thụ mà họ không có biết làm gì hết, thì những người đó chỉ kể là ăn cơm bụi đời quá khứ thôi. Quý vị thấy rõ bây giờ, một người nếu được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng trong đời sống hiện tại không được nuôi dưỡng tốt, không được học hành, không tạo được tài sản sự nghiệp, không thân cận với bạn bè tốt, không biết chăm sóc sức khỏe của mình, thì người đó trở nên nghèo nàn, khốn khổ, bệnh hoạn trong kiếp hiện tại. Đó là những người có nghiệp quá khứ tốt, nhưng mà nghiệp quá khứ, nhiều nghiệp hiện tại lại xấu. Nhớ nha. Nhắc lại, một người được sinh trong một gia đình giàu có nhưng trong đời sống hiện tại không được nuôi dưỡng tốt, thành ra họ xì ke, họ ma tí, họ ăn nhậu, họ phá tán của cải, họ không được học hành, cho nên họ không giữ được tài sản cha mẹ để lại, họ không chơi được cái bạn bè tốt, họ cờ bạc rượu chè, họ không biết săn sóc sức khỏe của mình, họ ăn uống nhậu nhẹt bê tha, và họ bị bệnh hoạn ngay kiếp này, và họ bị bệnh tử. Đó là những người có nghiệp quá khứ tốt nhưng nghiệp hiện tại sao quý vị? Xấu. Khi một người sinh ra trong một gia đình nghèo khó bởi vì nghiệp quá khứ xấu, nhưng nếu nghiệp hiện tại tốt thì họ sẽ trở nên giàu có, phát triển công việc làm ăn bằng cách học hỏi và buôn bán. Một số người có thể sống trong hoàn cảnh nghèo khó khi còn ở chung với cha mẹ, nhưng khi có cuộc sống riêng họ trở nên giàu có. những người này được gọi là tốt nghiệp quá khứ xấu nhưng hiện tại tốt. Quý vị thấy có những người khi họ sống với cha mẹ mà cha mẹ nghèo có không quý vị? Mà bắt đầu tự nhiên họ ra riêng, họ lập gia đình rồi họ giàu có không quý vị? Mà giàu có đâu phải trên trời này mà đất xuống. Tôi nói chẳng nhận bây giờ tôi nói nè, thiện hội nè. Tôi thấy nó là con một đó. Con trai một trong gia đình. Phải không? Thời ông già nó cũng sĩ quan cấp tá của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi nó được cưng như trứng, hứng như hoa, tức là nguyên cái dàn em gái nó được cưng thiện hội. Có không thiện hội? Sướng hết. Rồi bây giờ nếu mà ba nó cưng như vậy đó, mà nó qua đây nó ăn chơi, nó không học ra, nó không ra trường, thì nó trở thành cái gì quý vị? Chẳng bao lâu nó thành homeless à, xì ke ma tí à, phải không? Đó là quý vị thấy rõ không? Thành cái nghiệp hiện tại này là nó chứ mới là quyết định cuộc đời của quý vị ở trong hiện tại và đi vào phút lâm chung. Còn cái hiện quá khứ á, nó chỉ bởi vì người ta nói là đừng ham vào khi quá 33 tuổi. Tại sao vậy? Quý vị nhớ một cái điểm là nửa đời người ông bà mình nói không phải là 50 năm, 50 tuổi đâu, mà nửa đời người là bao nhiêu tuổi quý vị? 35 tuổi. Mà nó lạ lùng lắm. Khi bắt đầu đi vào chu kỳ 31, 32, 33 là ba cái năm đó đó là tất cả những cái sự nghiệp và cái nghiệp đời trước là quý vị hết luôn. Rồi bắt đầu từ tới 35 tuổi mà trở lên 70 tuổi này là cái nghiệp hiện tại này nè. Thành ra những người mà giàu khi trẻ quý vị thấy đa số tới ba mấy tuổi họ phá hết rồi. Lắng nghe cái này. Nếu một người sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng không chịu phát triển bằng cách học nghề, học chữ, không nỗ lực làm ăn thì cho đến già, đến chết họ vẫn sống trong nghèo khổ. Đó là hạng người có nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại đều xấu. Như gia đình của thầy đây nè. Thầy sinh ra trong một gia đình, mẹ là một sư cô, ba là một vị tỳ kheo. Thành ra khi mà ra đời rồi đó, ba của thầy hoài cái nghề làm thầy chùa, không biết làm cái gì mà làm gì cũng sợ tội. Mẹ thầy là một sư cô, sống ở cái bờ sông Đồng Nai. Lúc đó quý vị biết không, là cá cái thời gian thầy sanh ra đó là cá chỉ cần dùng một cái dây câu xuống thôi là sáng là thằng sớm mà đem lên thằng cá dày để ăn. Cái thời gian cá rất là nhiều. Vậy mà vì sợ tội không ai dám con cá, thành là trồng trong mảnh vườn, cái trồng rau lan, rồi trồng khoai mì, rồi trồng rau trồng cải mà ăn, rồi đi lúa là đi móc lúa của người ta, lúa đổ cho người ta mà bây giờ cho con cái ăn. Đến nỗi không có gạo mà ăn mà đi móc rồi là những bắp lúa nó về nó bắt đầu mới lấy cái chân đạp ra, đạp nó ra hột là mới ngồi giả, giả ra cái từng cái hột gạo đó ra rồi mới lấy làm mà ăn. Mà như vậy đó thì thầy như vậy, thầy sinh trong một gia đình đó, giờ nói về vật chất thầy rất là khổ, nhưng mà về tinh thần á thì mỗi một ngày là gia đình tụng ba thời kinh, và công phu khuya tụng Di Đà và coi như là tụng kinh Địa Tạng là sám hối. Tức là thầy từ nhỏ lọt lòng ra, 5 tuổi thầy đã thuộc kinh Di Đà, đã thuộc chú là thuộc chú thì tụng kinh theo mẹ, chưa biết chữ lắm rồi. Nói về cái đạo pháp thì thầy có, và nhưng mà lớn lên thì thầy vẫn khổ riết tụng qua Mỹ. Nhưng mà tới giờ này đó thì quý vị thấy là cái nghiệp hiện tại của thầy là nó tốt hơn là cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà với con nhìn của mắt trí huệ của thầy đó, hồi đó thầy than trách, thầy nói gia đình mình là tại sao xấu khổ vậy. Nhưng mà vì sinh vào một cái gia đình quá nghèo khổ đi, thành ra lúc đó đi sư như thị nói gia đình mình bằng, rồi tới 9 tuổi là mồ côi mẹ, rồi ba không sống gần, sống trong một cái chùa với trong các em cô nhi. Thành lúc đó thầy muốn vươn lên là thầy phải nỗ lực học. Thầy và đi sư như thị và các sư cô đều phải học, học để chi, để từ đó mình mới tiến thân. Thành từ đó không ai bắt buộc mà tự động theo gia đình thầy phải học hết. Thành ra từ đó thầy phải phát huy cái trí thức ở nhà trường và sau đó nghiên cứu kinh điển và phát huy trí huệ. Giờ này thầy ngồi giảng sư. Thì so ra bây giờ quý vị thấy rõ cái nghiệp hiện tại của thầy là so với cái nghiệp hiện tại của thiện hội là thầy với thiện hội ai hơn ai? Nói thỉ sư nó cũng phải kêu thầy sư phụ vậy. Ở trong này như bác sĩ gia, tất cả nhiều bác sĩ, nhiều ông lớn cũng phải kêu thầy bằng sư phụ, phải không? Mà thiện hội nó có giàu lắm á, nó chỉ có một ngôi nhà hoặc là hai ngôi thôi, cho nó giàu nữa nó có 5 ngôi đi. Mà sư phụ bây giờ có thể sư phụ đến chỗ nào sư phụ có nhà đệ tử ở không hả? 3.000 đệ tử sư phụ có 3.000 cái nhà rồi, nhà nào sư phụ ở được không quý vị? Được. Sư phụ có trả thêm anh không hả? Rồi sư phụ lại đâu á, là sư phụ mỗi một nhà nó có 2 chiếc xe, là như 3.000 đệ tử bây giờ nghèo lắm, sư phụ cũng có 6.000 chiếc xe rồi hả, quý vị thấy rõ chưa? Thì đâu đâu có giàu bằng sư phụ được. Thành ra cái nghiệp quá khứ sư phụ thua thiện hội, nhưng nghiệp hiện tại sư phụ hơn thiện hội. Bây giờ nếu ông thầy tại quán này, ông sinh ra đời có 2 giờ đồng hồ mẹ ông đem dục cho thùng rác, như vậy là nghiệp quá khứ của ông là sao quý vị? 6. Nhưng mà nghiệp hiện tại đó, bắt đầu vô đây á, ông ở trong một cái gia đình mà ông lại biết kính trọng cha mẹ nuôi. Thì ông đến với thầy là khi thầy tên tổ chức cái khóa tu Arizona, ông gọi điện thoại, dạ à, thưa thầy à, con bây giờ con muốn nghe nói xuất gia giao duyên là hồi hướng cho cha mẹ, nhưng mà con có cái thắc mắc thế này à, hỏi sao cha mẹ nuôi con mà con hồi hướng ông có được hưởng? Tôi nói nuôi làm sao, nói nuôi từ nhỏ. Tôi nói được, nuôi cha mẹ nuôi á mà ông hồi hướng ông được 3, người cha mẹ nuôi á ông được 3 phần công đức, còn cha mẹ ruột á ông hồi hướng chỉ có được có 1 phần thôi. Tại vì ơn đền quá trả của ông này không phải ruột thịt mà ông nuôi mình, ông mới là tốt, đúng không quý vị? Thành ra ông nói, nhưng mà con không biết con có đi được không, con nhớ câu đó không? Sau cùng ông đến, và ông đến rồi chỉ là một cái ông tu để trả hiếu cho ba. Rồi ông đến rồi từ từ cứ vô đây và ông tu. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng, sau khi ông tu thời gian là bây giờ bắt đầu là tôi thấy là cái nghiệp hiện tại của ông đã lớn lướt rồi. Và từ từ quý vị thấy ở trong làng này, bây giờ bên tăng là thấy mấy bà già ở trong này đều thương. Ở đây có ai ghét thầy tại quán không? Ai thương thầy tại quán đưa lên, thấy chưa, đưa xuống. Thì bây giờ là thầy tại quán bây giờ đó là thấy ổng thèm ăn cái gì ổng nói cho có mấy bà làm ra không cho. Bởi vì có bà cô Hồng gì đó, Hồng Liên, cô nói mai mốt con chết là yêu cầu sư phụ cho thầy tại quán về hộ niệm. Tôi nói tôi còn mừng, thấy chưa, đó là thương. Bây giờ thấy rõ chưa, tức là có người order rồi. Bởi vì thấy là ổng mới tu vô đây mà 5-10 năm nữa ổng cỡ nào nữa quý vị. Thành ra cái đà này quý vị, cái nghiệp hiện tại ổng tốt hơn cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà đó là cái nhìn của thế gian pháp. Nhưng mà cái nhìn của xuất thế gian pháp thì thầy và ông tại quán này có nghiệp quá khứ tốt hơn tụi con. Vì sao? Vì mồ côi cha mẹ thì khỏi bị cái luyến ái của cha mẹ không cho đi tu. Quý vị nghĩ coi, con một mà chắc gì mà thầy con một, nếu mẹ thầy còn, ba thầy không bị dịch cộng mà không bị mà rượt rượt vậy nó trốn vậy đó. Ông bắt cưới vợ, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Ông thầy tại quán này cũng vậy, phải không? Nhờ là dụng thùng rác chứ mẹ ruột ổng giờ này cũng bắt cưới vợ rồi, giờ này rất là cũng là tay bế tay bồng rồi, đúng không? Thành ra từ đó nhìn của cái mà thế gian thì thấy cái phước báo đời trước thầy và ông tệ quán đều thua tụi con, thua thiện hội. Nhưng mà nhìn xuất thế gian nhờ vậy mà mới vô chùa, mới dứt tu được, đúng không quý vị? Nó nhìn nó có hai mặt, thầy lắng nghe ở đây nè. Thành ra như vậy, một người mà sinh trong một gia đình mà có đầy đủ phước báo, không đuôi điếc câm ngọng, rồi quý vị lắng nghe đây, quý vị phải biết cái chìa khóa đó rồi mới đi vào vấn đề này, để biết quý vị đang nợ xã hội hay là quý vị đang bố thí cho xã hội. Lắng nghe, chúng ta có mặt ở thế gian này là có nhiều loại người. A, loại người sanh ra không giúp ích gì xã hội mà trái lại sống nhờ vào công sức của người khác. Có loại người này không quý vị? Bây giờ tôi không nói ai, kiểm lại coi. Tôi thí dụ, thầy trò chúng ta trong này có ai mà trực tiếp làm ra cái hộp gạo không? Có không? Có ai phải cài sâu cuốc bẫm rồi gieo từ cái mạ, rồi cấy cái mạ, rồi vô nước, ha, rồi trực tiếp. Bà nhớ nha, mình làm á, mà phải thí dụ bây giờ mình làm một năm á, mà bây giờ một ngày một người ăn bao nhiêu lít gạo, bây giờ tôi trung bình ở Việt Nam một ngày đó họ sẽ tính 1 lít thôi, phải không? Ngày 3 lon, mà tính Việt Nam họ sẽ tính gạo thôi, là 3 lít gạo, một ngày 1 lít gạo, mà một năm là bao nhiêu quý vị? 365 lít. Mà 365 lít gạo đó là quý vị phải có coi như là 700 lít lúa nó mới anh mới làm ra được 365 lít gạo đó, mà nói gạo thôi, chưa tới những cái nguyên liệu khác. Chúng ta có ai mà nuôi tầm để mà sắc xanh rồi dệt vải không? Có không? Không có, phải không? Chúng ta có ai mà ra để mà chặt cây để mà phá đường làm đường để trở thành những con đường lũ thông này không? Hả? chúng ta có ai mà ngồi để mà làm trong những cái chuyện mà như là phát minh ra điện, như ông Edison phát minh ra bóng đèn, phát minh ra những cái phương tiện để mà chúng ta hưởng thụ đây không? Chúng ta có chế được ra hệ thống mà coi như là điện thoại, cell phone. Chúng ta có ngồi trong những cơ quan NASA để chúng ta design những cái hệ thống satellite toàn cầu để giờ này hở một cái lên xe là bấm GPS là biết chỗ nào đi không? Có không? Hả? À, chúng ta có chế ra những cái máy vệ tinh để mà máy bay bay lên không được không lạc và GPS toàn cầu. Chúng ta có chế ra những cái thuốc ngừa tất cả các loại bệnh nan y. Chúng ta có chế được những loại thuốc đó không? Lắng nghe đây. Mà nếu chúng ta không nằm trong những loại đó mà chúng ta còn đi, nghĩa là mượn của xã hội, thì cộng lại đi những người bắt đầu 6-70 tuổi tính sổ đời coi, chúng ta đã giúp đỡ cho xã hội này nhiều hay là chúng ta ăn bám vào xã hội nhiều. Thành cái loại đó ở trong mật tông kêu là đới nghiệp mà giảng sanh. Mà giảng sanh đó là do có tu à, còn không tu nữa là trở lại đây để trả nghiệp. Thấy không? Lắng nghe đây. Một cái người mà muốn biết mình đi lên hay đi xuống á, thì quý vị phải đánh giá thế này. Muốn biết người đó có trở lại làm người hay không, người đó phải sống trên 70 tuổi. Vì cái mạng người ở đây lấy cái thất thập cổ lai hy, tức là lấy cái định tuổi của mình là 70 tuổi. Mà nếu mình lấy cái tuổi trung bình bây giờ, tuổi thọ của là người Hoa Kỳ là 75 đến 70 mấy tuổi, đúng không quý vị? Đàn bà là lên 80 đó. Mấy bà nào mà chưa tới 80 mà chết, cái bà đó là mất cái nhân duyên ở lại làm người rồi. Cái thứ hai, mình làm người mà mình có nuôi con mình nên người không đã nha? Nhớ nha, cha mẹ mình nuôi mình nên người, nên người học hành đầy đủ, rồi cha mẹ mình để lại tài sản cho mình đầy đủ, một trí huệ về chất xác, học hành nên người, mà mình nuôi con mình tới lớp 11 mà mình chết, mình cũng mất cái nhân làm người nữa. Tôi nói cho quý vị như để ý cho kỹ. Thành ra cộng trừ nhân chia, chúng ta thấy chúng ta nợ rất nhiều à, cộng trừ để chánh đi. Rồi bây giờ lắng nghe nè. A là cái loại người không giúp ích gì xã hội mà trái lại sống nhờ vào công sức của người khác à, cái loại đó là tôi nói bảo đảm ai 3 triệu đảng viên cộng sản đó. Có phải là chúng ta gửi về hàng trăm tỷ đô la nó vô tay ai quý vị? Vô tay từ đó đó. Quý vị thấy rõ ngồi ăn trên ngồi trước đó. Quý vị có thấy rõ cái ông tổng thống của nước Iran vừa rồi, quý vị thấy không? Tài sản bao nhiêu, quý vị thấy không? Thấy rõ chưa? Mà quý vị thấy khi mà cái người mà họ gom hết tài sản của bao nhiêu ngân sách qua để cất những cái lâu đài, quý vị coi trên mạng lâu đài ông thấy không? Thì mới ổng được bao lâu quý vị? Bao lâu là tự nhiên dân chúng họ hết thước và họ bắt đầu họ nổi lên, họ lật đổ và bây giờ chạy trốn như con chó. Quý vị có thấy rõ điểm đây lắm nghe nè. Thứ bi là loại người sanh ra góp sức tạo ra của cải để phục vụ cho xã hội à, cái loại người đó là những nhà khoa học gia, phải không quý vị? Chẳng hạn như cái người mà chế tạo ra cái thuốc penicillin ở thế kỷ 19, cái người đó cứu bao nhiêu mạng sống quý vị? Cũng nhiều lắm. Rồi cái người mà chế ra cái thuốc mà ngừa sốt tê liệt cũng giúp cho hàng triệu người trẻ em khỏi bị sốt tê liệt. Rồi chế ra cái thuốc ngừa sốt xuất huyết là quý vị thấy rõ những cái người đó là những cái người mà tạo ra rất nhiều. Rồi cái người mà chế ra cái máy bay, cái người chế ra cái xe, cái người chế ra cái hệ thống định vị toàn cầu, cái người chế ra cái dòng điện, cái người chế ra cái phương pháp mà làm đường highway freeway ở Hoa Kỳ, những người đó là những người tạo ra để mà an lạc cho xã hội. Loại si là loại sinh ra không giúp ích cho nhân loại mà lại còn gọi đau khổ cho nhân loại. Chẳng hạn như ai như Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng có làm đau khổ cho dân tộc Trung Hoa thời đó không quý vị? Có. Hitler có không quý vị? Hitler giết 6 tỷ người Do Thái. Rồi bây giờ quý vị thấy Stalin có giết người không quý vị? Giết 20 triệu người Liên Xô ở Tây Bá Lệ Á. Rồi Mao Trạch Đông có giết người không quý vị? Cải cách văn hóa giết. Rồi Hồ Chí Minh có giết người không? Có. Quý vị thấy rõ không? Thì những cái hạng đó sanh ra không giúp cái gì nhân loại mà lại còn gây đau khổ cho nhân loại là ai? Đi, loại sanh ra đời đem an lạc cho chúng sanh là ai? Nhiều lắm. Nó có hai loại. Đem an lạc về vật chất là nãy giờ tôi nói những nhà mà chế tạo phương tiện. Nếu mình tưởng tượng bây giờ nếu mà không chế ra cái điện thoại, bây giờ thấy nó khổ thế nào quý vị? Ai chế ra hệ thống internet? là coi như nó làm cho tất cả cái quả địa cầu này nó ngắn gọn lại, vừa 5 phút sau là cả thế giới bắn lên mạng nó lại biết hết rồi. Quý vị thấy rõ không? Mà nếu mà không có những người chế ra những cái phi thuyền, chế ra những cái vệ tinh, thì giờ này chúng ta không thể nào điều hành được hàng trăm ngàn cái chuyến bay ở trên bầu trời này được, mà xác định đường bay chuyến đi. Tàu biển đi ra ngoài khơi không biết hướng đâu mà định vị đi bạn, chế ra hải đồ hải bàn. Thì cái loại sanh ra đời để làm an lạc chúng sanh là những bậc mà đem về tinh thần, như là Phật Thích Ca, Chúa Giêsu, Khổng Tử, Lão Tử. Và có những cái loại mà họ cũng đưa ra những cái giả thuyết, những cái gì đó mà họ làm ra, nhưng một cái mà cái lý thuyết nào đó mà có thể giết hại hàng triệu dân chúng luôn. Đó là những người mà họ tạo ra cái lý thuyết cộng sản. Nó sẽ nói rõ. Rồi tìm hiểu sau khi chúng ta chết, chúng ta đang nợ của xã hội, của chúng sanh, hay là chúng ta đang phục vụ bố thí cho chúng sanh. Và bây giờ chúng ta thấy rõ, ở trong này tôi bảo đảm thầy rồi, chúng ta hầu như là đang nợ xã hội nhiều hơn chúng ta cho. Có phải không quý vị? Bây giờ quý vị nhìn lại nè, tôi nói cho nghe nè, những người qua Hoa Kỳ hồi năm 1975, những người đó qua rồi phải đi làm nhà hàng, đi rửa chén, đi giặt quần, đi giặt áo, đi làm những giống cắt cỏ. Qua năm 75 á, họ ra họ làm họ đóng thế. Tới giờ này họ già, họ về hưu, họ ăn, họ vừa đóng thế cho Hoa Kỳ, mà họ vừa có như sau khi về hưu họ lại ăn cái tiền hưu của họ. Những người này đóng góp công sức cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ, và khi chết họ ăn một tiền của họ, thì coi như những người này không mắc nợ ở xã hội Hoa Kỳ. Còn bây giờ có những người họ qua sao, mà họ cứ thấy là những cái quỹ này quỹ kia, rồi họ được vào những cái benefit đó đó. Có những quý vị có tin là có những người không làm một ngày, có không quý vị? Mà qua thì họ đang bệnh, rồi cái họ vô họ hưởng những cái trợ cấp đó, họ có mắc nợ không quý vị? Mắc nợ kinh khủng luôn. Đó là những người chân thật mà còn mắc nợ. Huống gì có những người bệnh giả, có không quý vị? Bệnh giả, trời, cái đó nợ đó bồ. Nợ ai? Có nhiều người nói, con vô chùa ha, con không muốn nợ của đàn na tính thí, con ăn đâu con cúng đàng hoàng. Nhưng mà tôi nói rõ bên đây cho quý vị biết nè, khi quý vị vô tới chùa, thấy không? Quý vị muốn không cho mắc nợ thì quý vị nói rõ ràng. Bữa nay con vô đây, con cúng chùa 200 đồng, cúng cho Tam Bảo. Nhưng mà cúng cho Tam Bảo rồi đó, của Tam Bảo, tức là của Tam Bảo là của tứ chúng, chứ không phải của quý vị nữa. Thành ra nhiều bà cứ nghĩ rằng, bữa trước á, tôi đứng ngoài kia tôi nghe một cái bà đó nói, tại vì tôi đứng phía sau tôi coi, thì bà nói, bà kia bà nói, bà tại sao bà uống nước mà phung phí vậy, mà uống nửa chai, bà dùng nửa chai. Nói, tôi nãy tôi có cúng 200 cho nó, tôi đâu có mắc tội đâu. À, cái đó là tại, tôi nói rõ, cúng cho Tam Bảo là của Tam Bảo rồi, đúng không quý vị? Hả? Đâu phải của mấy bà nữa. Thành ra bây giờ muốn không tội đó, là cúng cho Tam Bảo rồi, là cúng cho 5 đồng để tôi uống nước, tôi phung phí để mua nước, cái đó không tội, nhớ nha. Cái bà nào có tánh đó thì phải biết cái này, nó không là đỏ đó. Tiền Tam Bảo là cúng cho ai? Phật, Pháp và Tăng. Mấy bà nào phải là Tăng, chừng nào nói là cúng cho Phật, Pháp và Bà Tám đó, thì mấy bà mới không có tội, hiểu rõ chưa? Thành ra từ nay đừng có ỷ lại vào cái đó, cúng vào Tam Bảo là của người ta rồi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị lại đây, quý vị gặp tôi, quý vị cúng từ tôi 100 đồng, phải không quý vị? Cúng 100 đồng rồi, đang ngồi trong nhà hàng á, đang ngồi trong nhà hàng ăn á, cúng cho thiện 100 đồng, thiện 100 đồng đó là tiền của tôi chứ, đúng không quý vị? Rồi quý vị ăn xong, quý vị nói thầy thông lai nữa tôi cúng 100 đồng trả cho tôi cái phần ăn đó, có giống vậy không? Đó, quý vị thấy rõ mà, quý vị đang làm chuyện đó đó. Nhiều người cứ nghĩ trong đầu hả, tôi vô tôi cúng 50% là tôi muốn làm gì tôi làm, trong này tôi không có đổ phước bằng tội chết. Thà là quý vị nói bữa nay tôi cúng 100 đồng cho Tam Bảo, và đồng thời trong này tôi muốn là 100 đồng đó 50 cho ban ẩm thực nhà bếp, trong đó có tôi nữa, tôi ăn thì không bằng tội. Còn nếu cúng Tam Bảo mà quý vị phung phí quý vị đó, bữa nay tôi phải nói rõ cái này, đúng không quý vị? Đừng có hiểu lầm nha. Cái chìa khóa nhiều người cứ lầm tưởng là như vậy, cái chữ Tam Bảo là khác rồi. Nè, tìm hiểu sau khi chết chúng ta đang nợ của xã hội, hay chúng ta là đang bố thí cho chúng sanh. Một, chúng ta làm ruộng hay là người khác làm ruộng cho chúng ta có gạo ăn. Xin thưa thầy trò chúng ta đều là không làm ruộng hiện tại nè, không có người nào làm ruộng hết. Rồi, thứ hai, chúng ta là nuôi tầm dệt giải tạo ra quần áo hay là người khác tạo ra quần áo chúng ta? Có lẽ là thầy trò chúng ta đều mắc cái nợ thế này, có không quý vị? Rồi, thứ ba, chúng ta tạo ra xi măng, gạch, rai vo, gạch men, điện, bóng đèn. Chúng ta tạo ra vật liệu để xây dựng nhà cửa hay là người khác tạo ra vật liệu xây dựng nhà cửa? Ở trong này có thầy người nào làm tạo ra vật liệu nhà cửa không? Vậy là thầy trò chúng ta mắc thêm món nợ nữa. À, mà nợ đó còn làm nhà cửa để nhà và vật liệu để xây chùa nữa nha quý vị. Là thấy ba cái nợ rồi nha. Thứ tư, chúng ta phát minh chế tạo ra dòng điện, bóng đèn, tivi, tủ lạnh, điện thoại, xe hơi, máy bay, tàu thủy, là tất cả những cái microwave, oven, tất cả những cái lò điện, tất cả những cái faucet, những nghĩa là cái bình nước nóng, máy hít, máy lạnh, hay là người khác phát minh sáng chế là chúng ta xài. Trong này có ai sáng chế những cái đó chưa? Thêm cái nợ thứ tư nữa. Thứ năm, chúng ta phát minh ra các loại thuốc trị bệnh, các loại máy móc phục vụ trong hệ thống y khoa, máy đo huyết áp, máy đo tiểu đường, nghĩa là các loại thuốc chủng ngừa, các loại trụ sinh. Trong này thầy trò cũng ai có ai chế ra cái đó không? Vậy thêm cái nợ thứ năm nữa. Thứ sáu, chúng ta có gia nhập vào quân đội để bảo vệ tổ quốc, chúng ta hy sinh xương máu, hay là chúng ta ngồi ở nhà để là lính tráng, đó là ra là mặt trận để bảo vệ cho chúng ta trong thời gian cuộc chiến Việt Nam. Thì trong này có những người đã hy sinh xương máu rồi, có không quý vị? Mà chúng ta không có cái đó thì có người trả được. Cái thứ bảy, chúng ta xây dựng hệ thống xa lộ, cầu đường, cầu cống, hệ thống mà cống rãnh, hệ thống mà coi như là đổ rác phục vụ cho việc di chuyển. Chúng ta có làm được không? Trong này có ai mà phục vụ cho hệ thống xa lộ, hệ thống cầu cống, hệ thống mà di chuyển, có không? Thêm cái nợ thứ bảy nữa. Nợ thứ tám, chúng ta xây dựng hệ thống cung cấp nước uống, hệ thống lọc nước, hệ thống đèn đường để bảo vệ, đèn xanh đèn đỏ để an toàn lưu thông trên xa lộ. Quý vị đừng có tưởng một cái đèn đường, đèn xanh đèn đỏ là trên trời nó rớt xuống vài trăm ngàn đô la đó. Một cái đèn xanh đèn đỏ 200 ngàn đó quý vị. Mà quý vị tưởng tượng thôi, nếu ở Hoa Kỳ này, California mà không có cúp, nó cúp điện một cái, quý vị có lấy xe được không? Vì cái khu vực nào chỉ cần cúp điện, quý vị thấy là lõn cào cào hết rồi, đi làm cũng để. Mà chúng ta có người nào chế ra được những cái đèn xanh đèn đỏ được, đường có không? Vậy thêm cái nợ thứ 8. Cái nợ thứ 9, chúng ta có góp bàn tay xây dựng hệ thống phi thuyền không gian, vệ tinh viễn thông. Chúng ta nói chuyện đây là nhờ những satellite đó quý vị ha, để giúp cho cơ quan hàng không vận chuyển hàng trăm triệu hành khách đi máy bay an toàn mà không đụng nhau trên không. Chúng ta có ai làm trong cái ngành đó không? Không. Nợ thứ 9. Nợ thứ 10, chúng ta có góp bàn tay xây dựng hệ thống cảnh sát chống tội phạm, bảo vệ an toàn cho dân chúng không bị cướp bóc, hành hung, hàm hiếp hay không? Cũng không có luôn. Nợ thứ 10. Nợ thứ 11, chúng ta có góp bàn tay xây dựng nhà báo xanh, nhà dưỡng lão, chùa chiền, nhà thờ và phục vụ chúng sanh. Cái này chúng quý vị có. Chùa chiền và hệ thống Lạc Di Đà này nó là phục vụ cho một nhóm, mà trong đó phục vụ cho như vậy là chính, mà người ta là phụ, thì coi như là ý bệnh luôn. Thì khổng trừ nhân chia, tôi thấy là nợ tùm lum tà la đấy, coi nữa. Tóm lại, đến tuổi 70, chúng ta ngồi tính lại cái sổ đời, xem mình đã làm lợi ích gì cho xã hội, cho chúng sanh. Nếu chúng ta cho nhiều hơn nhận, thì sau khi chết chúng ta không cần ai cầu nguyện, không cần ai hộ niệm, chúng ta sẽ lên các cõi trời, có cuộc sống cao hơn loài người. Còn nếu chúng ta ngồi tính lại sổ đời, cho và nhận bằng nhau, thì chúng ta sẽ ở lại cõi này để mà vay và trả, chứ là quan gia trái chủ. Khi gặp cái người mà cho mình vay đó, thì mình kêu là coi như là mình phải trả lại nợ cũ. Mà người mình vay của người ta thì người ta sẽ báo mình. Hồi nãy con của Nguyên Cẩm nó dẫn đứa nhỏ, nhỏ nó mất rồi, thằng nhỏ chạy phá phá rồi mất rồi, nó có đây đưa tay lên, nó ngồi nó ra nó khóc, nó nói thầy ơi, thằng con nó phá quá đi, nó chạy nó chụp chỗ này, nó chụp kia, vô trường thì nó ném đồ, nó quýnh người này người kia, con khổ quá, thầy có cách gì làm cho nó không phá mà nó ngồi yên không? Tôi nói bây giờ hai con dịu phẩm ở trên đó, nó đẻ rồi thằng con trai, nó ngồi như cục bột, ăn không biết ăn, nó phải mổ cái lỗ lúng đây, nó bơm vô mà ỉa nó cũng không biết thay tả, nó tự thay tả. Thì con dịu phẩm, thầy ơi, có cái pháp gì cho thằng con nó biết phá, nó biết chọc, nó biết chữ, nó ngồi như cục bột, bây giờ con khổ 15 năm rồi hả, con đang hạnh phúc mà con không thấy hả, con có muốn là bây giờ hòa thượng tiên hóa cho con nằm một chỗ ỉa chi đá dầm nó không, thì nó sẽ không làm phiền con. Thật ra đó, mình đứng núi này mình trong núi nọ, đứa con nít mà nó phá là sao quý vị? Nó phải phá thôi, mà bữa nào nó không phá là sao? Đi bác sĩ hả? Cái đó là đương nhiên rồi. Bây giờ mình nói là chúng sanh vô biên thời viện độ, thầy yêu cầu con chỉ độ cho thằng bé này thôi, phải không quý vị? Mà thật sự bây giờ nó phá con, cái gì nó cũng đòi mẹ, cái gì nó cũng làm mẹ khổ, nên hạnh phúc đi. Tới hồi 18 tuổi nó theo gái không, lúc đó chạy vô khóc: thầy ơi, có cái chú nào hồi xưa cái gì cũng mẹ, bây giờ cái gì cũng con bồ nữa không? Hả? Có đó hả? Tuổi thơ nó qua lẹ lắm. Thằng con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi rồi con? 7 tuổi rồi. Tới 14 tuổi teenager, chỉ có 7 năm nữa là con mất nó rồi nè. Tin không? Nó sẽ ngồi nó tất chật tất chật, nó không nói chuyện đâu, cả ngày nó cứ tất chật không. Có không quý vị? À, bây giờ nó làm phiền con, nó là cái hạnh phúc mà không biết hưởng. À, còn bây giờ nếu mà nói bây giờ con, nó có hai loại con. Con lên để đòi nợ, và con lên để đòi cái quan gia đời trước. Thì nó lên á, mà nó không quậy không phá con á, thì coi như là cái đó là nó lên để nó trả nợ con. Còn nó lên nó quậy nó phá con, nó chạy lung tung lang tang đó, nhưng mà nó đòi nợ cũng chưa phải đòi nợ như Diệu Phẩm. Con Diệu Phẩm bây giờ cái thằng con 15 tuổi rồi đó, mà tới giờ ăn á, nó cũng biết đói, phải mở cái bao tử ra bơm vô, có cái lỗ đây nè, bơm vô rồi cứ nghe mùi thúi là lại thay tả. Mà mẹ bây giờ nhỏ hơn con rồi, cái đó là cái khổ cỡ nào hả? Thì bây giờ địa ngục phẫn và nước tiểu là ai? Là chính thằng con của con thỉ đang ở trong địa ngục phẫn và nước tiểu đó chứ gì nữa hả? Quý vị thấy rõ chưa? Con nhỏ này nó phá, nhưng mà ngược lại nó lại thấy Phật Di Đà, nó biết lại. Nãy tự nhiên thấy Phật Di Đà biết lại, nó thấy thầy nó còn biết cúi đầu vô, tức là nó không có nợ Phật Di Đà. Phật Di Đà không có gieo quan nợ cho nó, mà thầy cũng có nợ, thì nó gặp lại là nó nhẹ nhàng với thầy. Còn con ở đời trước á, nhiều khi con giật nợ của người ta, thấy không? Dừng nợ cho người ta thành giờ ta đòi, mà mỗi một lần nó vừa đòi xong đó mình tham cái là xóa bài làm lại chứ gì nữa. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị vừa chửi thầy, vừa sám hối thầy không ra, vừa ra xong cái chửi lại, sám hối thầy xong ra càng nhằn lại làm sao? Là tôi giận lại liền. Thành ra vui vẻ trả nghiệp đi, so ra đó con vẫn còn có phước hơn nhiều. Thằng nhỏ này mắt không đuôi, tai không điếc, thấy không, mũi không xẹp, miệng không có coi như là câm hả, chân tay lành lặn, chỉ có cái nó ác tiệm thôi à. Ác tiệm là nó hoạt động quá chừng, tại vì nó energy nó nhiều quá, nó chạy thì con chạy theo thôi chứ không có gì hết, phải không? Chứ mà giờ thầy mà xin cho có cái chú nào mà cho nó mà không ác tiệm nữa thì con khổ à, phải không? Quý vị thấy rõ không? Mình bằng lòng với cái hiện tại, mình so cái khổ của mình á, so với đẻ ra đứa con đuôi á, nó khổ hơn nhiều à. Đẻ ra cái đứa con mà nó không có hai cái tay để phá khổ hơn nhiều, nó không có hai cái chân để chạy nó khổ hơn nhiều. Thành ra con đang thấy là con đang ở địa ngục, nhưng mà thầy kể ra cái khổ của con đó không có nghĩa lý gì với cái khổ của người khác, phải không? À, từ đó chúng ta sẽ thấy nè. Bây giờ đó tôi nói cho quý vị nghe, thầy trò chúng ta đi về đâu, cũng như vừa rồi thầy nói là Tiến, con của cô, nó mới năm, nó bao nhiêu tuổi nó mất không đó nè, 51, mà nó chết trong khi đó vợ con nó còn trẻ. Thì như vậy cho thấy đời trước ông này ông sát sanh nhiều, ông sát sanh nhiều, thành ra ông bị đời này ông bị chết yểu. Tức là đời trước trong cái năm giới là cái giới sát là cái đầu tiên, nhưng mà ngược lại đó, ông làm kỹ sư phải không, đúng không? Ông Tiến là kỹ sư gì, ông làm lương rất là giỏi, rất là nhiều. Tức là đời trước ông có bố thí, rồi ông có cái là coi như là giúp đỡ người ta học hành, ông có nghe kinh nghe pháp, ông mở mang trí huệ, thì đời này được thông minh. Nhưng mà nó tệ là cái giới đó, cái giới thông minh nó khác, thông minh nhưng mà là cái chết yểu, giết hả, mà giết chúng sanh là bị đổ mạng thôi. Thành ra cô phải biết, nhưng mà ông có tu thì giờ chót được thiện hữu tri thức hộ niệm đưa ông lên. Tức là quý vị thấy rõ, mình muốn biết mình trở lại cõi người hay không á, là mình coi mình có nợ cái cõi này không hả. Mà nếu mình nợ đó là tôi nói nãy là nợ những cái về vật chất mà nó không phải là nợ mạng đó. Còn bây giờ từ nhỏ tới lớn thì rồi chúng ta có nợ mạng chúng sanh không? À, cái đó còn nhiều nữa, thấy không? Bây giờ thấy rõ chưa? Thì nãy giờ chúng ta thấy như vậy, quan gia trái chủ là ai? Hả? Bây giờ tôi giả sử cái người đó ăn chay trường, người đó tụng kinh, Người đó không có nói láo, người đó nói thật. Cái người đó đó không vợ lớn vợ nhỏ, người đó không uống rượu, không sát sanh, không trộm cướp, không ngoại tình, không nói láo, không uống rượu. Nhưng mà người đó qua đây là vì họ ở vào cái dạng là lớn tuổi. Tôi ví dụ như những cái người đó là họ không làm việc được, bắt đầu họ dùng apply tiền hưu tiền già, đi theo cái diện tị nạn, diện gì đó tôi nói để tránh đụng chạm diện tị nạn thôi. Thì họ vô là họ lý gồ, thật sự họ mất sức khỏe đúng nha, họ nói thật họ không làm được, họ xin tiền già. Tiền giả cái ly này tháng được nhiêu quý vị, hiện giờ tám là mấy phải không? Tôi nói độc thân thì có không, tiền già cái ly là nhiêu, tiền bệnh kia bao nhiêu, tám trăm mấy phải không? 820 mấy đồng rồi. Nhưng mà hai vợ chồng á, cái đó là cái phước của họ cũng có gieo, họ có quyền lợi là được. Đó là cái nghiệp quá khứ họ có là gì, họ đang hưởng cái đời trước là họ không làm mà có ăn. Thì hai vợ chồng thật sự đó, họ chân chánh lắm, họ vô họ chân chánh lắm. Bắt đầu họ vô họ apply, thì bắt đầu vô apply thì họ thấy cái ông kia, ông cũng apply thôi. Ê bà về được nhiêu vậy đấy? Tôi về được 800 mấy, còn tôi hai vợ chồng ở chung nhiêu cái gì? Nó trừ là còn nhiêu? Ít hơn phải không? Hai vợ chồng là đâu phải là lãnh 800 mấy, nó không có phải không? Người còn 700 hay nhiêu đó phải không? Không, ở chung vẫn là nó trừ á. Không. Không, tiền già nó cũng trừ, nó ở chung. Trừ. Thì còn có 700 mấy à? Cái về bàn nhau thì vẫn tu, bàn nhau, ê, bà, sao người ta khô quá, hỏi sao, làm ly dị giả. Đó là cái tội gì? Tức là cái nghiệp quá khứ đó. Thay vì cái bà này nó bảo Việt Nam đã tu hành mấy chục năm, phải không? Rồi trong thời gian đó, chồng đi cải tạo, ông chồng ở trong đó ăn thì toàn là ăn chay, ngủ thì không có giường cao chiếu rộng, có không? Ở tù có ngủ giường cao chiếu rộng không? Phải không? Rồi có dâm dục không? Không có dâm dục. Có ngoại tình không? Không có ngoại tình luôn. Cái chỗ đó bộ đội đâu có chịu lấy mấy ông đâu mà ngoại tình, phải không? Phải không? Có uống rượu không? Không có. Thành ra là mấy ông đó là tu 3 năm là mấy ông được cái công đức thay vì lên cõi trời, phải không? Cõi trời là qua Mỹ nè, không làm có ăn, phải không cái gì? Bắt đầu hưởng là bắt đầu medical bạc A bạc B gì. Như vậy những người qua từ năm 1975 họ cài gần chết, họ lãnh còn ít hơn. Họ vô làm họ còn phải đi đắc thế bồ, có không cái gì? Còn mấy ông là đi HO hoặc là diện tị nạn, vượt biên, thiền nhân á, hưởng hết không cái gì? Thì do cái công đức bà vợ ở nhà nuôi ông chồng sĩ quan, không có lấy cán bộ, không có lấy mấy cái thằng đấy là đảng viên, thành ra qua đây á mới là hội hộ gia đình mới đi được. Còn cái bà nào mà lấy cán bộ thì giờ đó đâu có đi được qua đâu. Thì qua đây do cái công đức tu hành, ăn chay niệm Phật rồi lo cho chồng. Mà Đức Phật nói phải vợ mà lo cho chồng thì cũng được lên cõi trời, có không cái gì? Vợ nó có năm loại, vợ như quan gia, phải không? Vợ như chủ nợ, phải không? Vợ như là mẹ, vợ như chị và vợ như là tri kỷ. Thì vợ như quan gia là sao? Bắt chồng làm bao nhiêu để đi shopping, đi quýnh bài là vợ như quan gia. Vợ như chủ nợ là vừa lấy tiền của chồng xài mà về còn chữ nữa, nhà cửa không sạch chữ là vợ như chủ nợ, phải không? Con là vợ lỗi nào mà cười khoái quá vậy, đừng hỏi, phải không? Còn vợ mà như mẹ tức là gánh gạo nuôi chồng ở trong trại cải tạo mà nuôi con nữa, phải không? Rồi qua đây có phải công đức đâu, qua đây là không làm để ăn, bắt đầu nó, ê, tại sao người ta apply đó, người ta được biết khôn, người ta tách khôn ra, mỗi người được 800 mấy mà tôi với bà mỗi người có 700 mấy vậy, nghe cũng có lý. Là bắt đầu phá cái giới gian dối, rồi bắt đầu gọi vô cái cơ nói dạ, vợ chồng tôi ổng ngái quá tôi ngủ không được. Đấy, nhưng mà 50 năm qua nghe cái ngái đâu quen rồi mà làm bộ nó láo. Tôi ngái ngủ được, sinh ra ở hai nhà riêng, cái chết tăng lên. Tăng lên rồi cái bắt đầu hồi xưa đó ở một cái nhà housing một cái phòng. Thấy không? Bây giờ nó sinh ra hai phòng vậy tôi phải ngủ riêng. Cái là ba bánh bung ra hai phòng. Thì hai phòng nó thay vì cái nhà hậu sinh đó, để cho những người nghèo khổ thật sự mà homeless à. Quý vị thấy có những người Mỹ thật sự không có nhà ở không quý vị? Tại vì họ biết bánh bung. Mà Việt Nam chúng ta còn bánh bung quá, thành ra bắt đầu có nhà ở. Rồi sao quý vị? Rồi quý vị còn khoe với tôi nữa, trong cái vụ mà homeless vừa qua là con mới đóng cho cái hệ thống đó thầy 50 đô quý lão. Tôi hỏi cô bây giờ cô có đi làm không? Nói giờ không. Cô ăn gì? Ăn tiền già. Cỡ nhà học sinh giờ có. Tôi nói cô lấy của thằng Mỹ mà ở cái vụ mà homeless này tháng mấy ngàn đồng mà cô cho nó có 50 chưa đủ tội đâu. Cứ đâu có. Tại vì những cái đó là dành cho những người thật sự khổ đó. phải không? Chúng ta làm cộng trừ đi tới coi chúng ta tu kiểu nào, phải không quý vị? Ha, mà làm thời gian ra thì có tiền, thì ổng thay vì ổng ở chung với mình hồi đó thì tiền nào đắp cho tiền đó, bây giờ rủng rỉnh không dư, ổng giấu mớ thì ổng dồn được thời gian cái được 5-3 ngàn cái ổng đi Việt Nam, phải không? Ổng đi Việt Nam thì qua bển sao? Ha, trai 50 tuổi còn sinh mà gái 50 tuổi như gì? Như trình bóng đêm. Thì nó mới ổng về là cái ổng nhộm tóc có cái gì? Quý vị thấy mấy ông già về nhộm tóc không? Nhộm tóc thì cái tiền của phi nghĩa thì phải nộp thôi à. Quý vị thấy rõ không? Nộp đó, nộp bậy nộp bạ rồi bắt đầu khóc lóc rồi đau khổ, phải không? Quý vị thấy rõ mình đi về đâu? Ngay lúc đó mình bắt đầu ở trong địa ngục rồi đó. Sống như vậy, chồng về Việt Nam có vợ bé, ở địa ngục chưa quý vị? Ngay bây giờ là ở địa ngục rồi, làm sao mà về có cực lạc được? Rõ ràng như ban ngày. Thành ra từ nay quý vị muốn chết quý vị đi về đâu? Quý vị nhìn coi mình làm cái gì cho xã hội này, hay là mình đang nợ của xã hội này. Hồi nãy tôi cộng trừ nhân chia là quý vị thấy tôi điểm lại đó à, chúng ta thấy rõ nè, chúng ta đang nợ rất nhiều của xã hội à, quý vị thấy rõ. Chúng ta trong này không có ai làm lúa cài sâu cốt bẩm, bởi vì khi Phật bói một lần mà Phật bắt lên bàn ăn á, Phật chế khi ăn thực tồn ngũ quán, tán tâm tạm thội của thính tí năng tiêu. Mà mình tưởng là chỉ có bát cơm không, mình tưởng là chỉ là mấy cái bà tám mà làm như nhà bếp, không phải. Mình nghĩ tới cái bát nông phu cày sâu cốt bẩm, giết hại côn trùng, xịt rầu, xịt xây, xịt mấy con rầy mình mới có mình ăn. Rồi nghĩ tới mỗi niệm, mà nghĩ tới cái y áo này đó, là người chức nữ nuôi tầm dệt vải để mà giết bao nhiêu con tầm mới có cái áo mình mặc đây có không vậy? Vậy hai cái đó không Phật quán là sao? Là mình phải ngồi mình ráng mình tu để mình hồi hướng công đức cho những vị đó. Đó là chưa kể, bây giờ tôi kể hồi hướng nhà nãy là chỉ nói Phật nói chỉ có cơm và áo thôi à. Tại thời Phật không có nhiều bây giờ nè. Chúng ta nợ là nợ cái nông phu là nợ thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta nợ những người dệt vải nuôi tầm là nợ thứ hai. Thứ ba chúng ta nợ những người tạo ra cắt cây rừng, phá sơn lâm. Ở đây á, chúng ta muốn làm nhà chúng ta phải có 2x4, 2x6, 4x4 có không quý vị? Là chúng ta đâu có người nào mà vô rừng phá, chính những người đó họ phá sơn lâm, họ giết cây giết rừng để họ tạo cái nghiệp, chúng ta nợ họ nữa. Rồi ở trong này á, chúng ta là đâu có làm được rai vo, đâu có làm được cái rúp, đâu được mấy tôn, đâu làm được miếng ngói, đâu làm miếng gạch, chúng ta nợ thêm cái đó nữa. Thứ tư, chúng ta đó mà có đèn ở đây hở bực lên tụng kinh niệm Phật, quý vị nghĩ coi máy hít máy lạnh chúng ta có làm được những cái này không? Chúng ta đang nợ hết ha, đó là những cái nợ. Rồi chúng ta bệnh cái là có thuốc ha, thuốc uống đó là chúng ta bệnh thiệt. Còn có cái loại có medical, cái đi khám bệnh đó, rồi thuốc thiệt nhiều rồi đó là đóng gói vô từng túi từng túi có không? Rồi gửi về Việt Nam có không quý vị? Phải không? Thì cái loại thuốc đó nó trị bệnh nào cũng hết, nhưng có bệnh không hết là bệnh tham. Hả? Quý vị thấy rõ không? Bệnh tham, mà cái đó là chúng ta medical nó sạc tối đa cái chi cơ ngân sách của chính phủ hàng năm không đó. Những cái thuốc mà lạm dụng nó tính là hàng mấy tỷ đô la đó quý vị, lạm dụng thuốc để gửi tầm bậy tầm bạ đó. Thì như vậy chúng ta nợ rất nhiều của xã hội này mà mắc nợ rồi sao? Bây giờ tôi hỏi ở Việt Nam không mà mắc nợ là có đi qua Mỹ được, nó có cho đi không quý vị? Hả? Không cho nữa. Rồi ở Mỹ này mắc nợ rồi có chạy thoát coi lấy xanh không quý vị? Hay lắm, cứ chạy đi. Từ đó quý vị đó, ở đây đâu quý vị chạy đổ khỏi từ Mỹ đó, của nợ của chính phủ thì có khó không? Student loan khó không? À, mà student loan là nợ của chính phủ đúng không quý vị? Chai sức bọt nợ của chính phủ khó không? Mà nợ của welfare là nợ của ai quý vị? Bà tánh. Mà ta bán là của chính phủ đó quý vị. À, quý vị thấy rõ không? Tiền người ta đóng thế, mình mang nợ của 300 triệu dân Mỹ đóng thế thì làm sao? Hả? Nếu trở lại ở Mỹ này mà được làm người đó, ví dụ như chúng ta dai chỉ có, trong nãy tôi nói 10 mục rồi, mà chúng ta dai chỉ có 1 mục, 2 mục á, thì chúng ta còn trở lại làm người mà xứ nghèo được. Còn nếu mà nãy thì trò chúng tôi đếm 10 mục á, chúng ta dính hết 11 mục rồi. Bây giờ thấy rõ chưa? Hả? Thành ra đóng hết 11 mục rồi mà chúng ta làm sao? Bởi giờ tôi kêu là quan gia trái chủ chính là những cái này nè. Đó là chưa kể chúng ta nợ những con gà, những con vịt hay những con bò mà nó làm ở trong những cái tiểu bang Nebraska rồi nó đưa ra. quý vị có biết một Phật tử của tôi ghé thờ tôi vừa rồi, họ nói con làm trong hãng bò Delica, cái like của con không á, một ngày đó là bắn 70.000 con bò, mà trong cái hãng con đó là bắn một ngày 100.000 con bò. Ông nói đó, ông gì Dũng nói đó, mà cái thằng Mỹ nào mà nó đứng bắn những con bò đó, đứng bắn lên đầu không á, mà bắn rồi là nó khùng luôn. Ông bắn, ông nói ông bắn như vậy có 3 tháng thôi là ông ngủ thấy bò không đó. Mà nó bây giờ nó có một cái câu đến Mỹ, nó tin con bò mà nó đi qua cái lai để bắn, đó là phải mở một câu thần chú để cho nó nghe rồi nước mắt nó khóc. Mà trong đó những con bò là ai? Chính là những người tu của chúng ta mang nợ, mang nợ rất nhiều hả. Quý vị nhìn kỹ coi, bây giờ tôi làm một bài toán. Cái làng Di Đà này đâu phải tự nhiên nó đến nó có, quý vị. Hồi chúng ta mua 1 triệu đô la mà quý vị bỏ vô á, mỗi một người 10 mấy ngàn đi mua phòng lớn phòng nhỏ giờ tôi không biết á, thì quý vị mua trong đó là chính quý vị ở. Rồi có những vị đó vô đây á, mua mà không ở nhưng mà lại hưởng những cái này nè. Cái phòng quý vị ở là đúng, cái phần đó của quý vị, mà quý vị nhớ cái đó là tiền, đâu phải là quý vị bỏ luôn. Quý vị ra quý vị lấy lại, giống như là làng này deposit vô, nó kêu là security deposit để quý vị giữ cái phòng, đúng không quý vị? Thì quý vị không thích quý vị trả lại, tức là cái đó là ý bên rồi. Như vậy chánh điện từ đâu mà ra, tượng Phật từ đâu mà có hả? Hả? Công viên Quan Âm đâu mà có, trai đường từ đâu mà có? Có phải là của đàn na chính thí trong đó có quý vị đến không, đóng không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra những cái này là những cái mà chúng ta phải tu. Tại sao thầy bắt quý vị mỗi một ngày phải có một thời để chi? Một thời đó là chỉ là ý bên thôi đó, khỏi mang nợ đó ha. Còn quý vị mà tụng được lăng nghiêm đó, thì cái công đức mà tụng một cái thời lăng nghiêm á, là trong đó 5 cái tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng tưởng, đủ sạch hết, trong kinh có nói rõ. Thành ra công đức tụng lăng nghiêm á, nó lớn lắm, nó lớn kinh khủng lắm. Thành ra quý vị ráng một ngày một thời đó là chỉ là quý vị khỏi mắc nợ của cái hệ thống này thôi, đâu phải quý vị cho luôn. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy không? Thì từ đó quý vị để ý dùng, ráng mà tu đi, trở lại làm người. Mà quý vị mà nợ ít ít á, thì quý vị làm người ở xứ nghèo. Mà quý vị nợ nhiều nữa, mà nợ như nãy tôi nói nãy giờ, thì đòi chúng ta phải mang lông đội sừng mà trả nợ. Tại sao vậy? Con bò nó ăn cái gì quý vị? Cỏ. Mà cỏ là sao quý vị? Cỏ đó, cỏ nó không có bổ gì hết trời á. Quý vị phân chất một cái loại cỏ con bò ăn mình ăn được không? Không được. Cái cỏ con bò ăn mình ăn không được. Con bò nó ăn rau lan thì qua mai mình ăn được 5 cỏ. Mà hả, mà nó vô cơ thể con bò rồi á, thì do cái nghiệp trả nợ nó biến thành sữa nè, nó thành bơ nè, nó thành là New York steak nè. Nói tôi chạy nước miếng. Phải không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? Là một miếng cỏ hả? Để lại trong kia mà hồi đó mình nói con câu nè, tôi sau này mà tôi mà ăn mà làm ơn cho tôi mà tôi không lấy anh trả nợ được, tôi nguyện ngậm cỏ kết dành, tức là nguyện làm trâu bò để cho ăn thịt lại đó. Kết cỏ ngậm dành, hiểu chưa? Câu đó làm sao là nguyện làm bò làm trâu để mà trả nợ đó, đừng có nói giỡn cái câu đó nha. Thành ra quý vị thấy con bò nó ăn là cỏ, mà nó trả ra là cái gì? Sữa, bơ, có phải không quý vị? Rồi nó trả là cái gì? Nó trả là thịt. Mà thịt con bò rồi đó, cái xương con bò đó cũng còn sai ra làm calcium nữa. Cái da con bò đó thì để đánh trống bát nhã. Tại sao mà đánh trống bát nhã quý vị, hiểu chưa? Quý vị tụng bát nhã hoài ha, nhưng mà nó ở ngoài da không à? Hả? Có vô thâm đâu. Thành ra chết rồi đó, thì con bò rồi được đánh trống bát, mỗi lần mà có thỉnh sư lại đó, mấy con bò được đánh trống bát nhã, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Chứ đâu có vô thấm vô tới thịt. Giờ hiểu tại sao đến trong bát nhã không? Thấy không? Bây giờ thấy rõ chưa? Kinh khủng chưa? Chết rồi nó trả hết từng món nữa. Ở Việt Nam thì cái xương bò da trâu nấu làm ai dao để một sơn nhà, có không quý vị? Thì chỉ thành con bò đó là mới trả nợ nhiều nhất. Mà con bò nó ăn cái gì quý vị? Ăn chay. Thấy rõ chưa? Nhưng mà tôi mà khá một chút ha. Trong 10 phần nãy tôi nêu mà nợ chỉ có 5 ở Ấn Độ, làm con bò Ấn Độ xứng chút. Có không quý vị? Con bò Ấn Độ đi lang thang đâu không ai dám đụng hết á, mà người ta còn lại nữa. Dược Hảo thấy bò bên Ấn Độ đi lang thang không? Đó. Thành ra Dược Hảo ở đi Ấn Độ biết đâu là một con bò Ấn Độ thành đó. Quý vị thấy kinh khi mà tôi khai triển đâu quý vị, ớt chưa?
Trời đất ơi, đâu có phải là giỡn mặt mà thấy mình tưởng mình tu về ha, làm người đã khó rồi. Làm người với điều kiện á là mình cho năm mà nhận năm đó. Bây giờ tôi nói lại nè, phước đức làm sao mà ở trong chùa này, để coi mình bị lỗi khỏi cái chùa này làm sao. Thứ nhất á, bây giờ tôi nói là vô đây đó, coi như mình như Châu đó mà còn ở đây, tại sao bây giờ cổ vô, mà giờ cổ vô thầy lại giao cho cổ là coi hương đăng, coi đèn, là coi từ từ mỗi chuyện là từ từ tôi giao coi. Tại vì cổ vô đây đó, cổ cho nhiều hơn là nhận, cổ siêng hơn, cổ tụng kinh nhiều thời hơn, có không? Cổ lại Quan Âm mà lại được 500 lại, phải không? Phải không? Chứ bây giờ đó thì từ từ đó cổ cái việc gì cổ cũng đâu đó ra đó đàng hoàng, tức là cổ bỏ thời gian cổ tu cho cổ mà cổ lo cho đại chúng. Rồi cái tại sao mà Hồng Đức á, bây giờ ai muốn đuổi Hồng Đức không? Ai muốn đuổi Hồng Đức ra khỏi hệ thống này không? Muốn không? Ai muốn giữ Hồng Đức ra coi? Thấy chưa? Tại sao vậy? Vì Hồng Đức cho hay là nhận? Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu, thì người đó có phước. Bởi vì thấy rõ chưa? Thì tự động á là một cái người vô lèo tèo cái là nâng lên. Hồi đó Hồng Đức chưa đi tu thì dưới liễu hội ngang nhau đó, thiệt mà, một nhóm đó, phải không? Bây giờ thấy rõ chưa? Nhưng mà tự nhiên cho rất nhiều rồi từ từ lên đó. Chỗ nào sai sai làm đá cũng làm, sai giống con thần mễ cũng làm, dụ xuống nhà biết cũng biết, nghĩa là dụ mấy bà già sao, mấy bà già đang giận không chịu nấu, nó nói sao cái tự nhiên mấy bà cười, mấy bà xuống nấu, tức là biết hòa hợp. Thì từ từ á là cô Hồng Đức này đuổi cũng không ai cho đuổi, tôi có đuổi cái gì cũng không cho đuổi nữa, giờ thì tôi có ghét khổ tôi đuổi cũng được, đúng không quý vị? Thì như vậy là uy tín càng ngày càng tăng. Bà giả sử bây giờ cô như Bình Như Châu đó, cổ vô cái đó cổ tụng kinh, cổ thèm tụng kinh, cổ nói tôi vô trong chỗ tôi tụng này, tức là cổ sống cách biệt rồi, là cổ ăn á, xuống đó cổ nói tôi ăn trời chúng tôi kiếm gì tôi ăn mình tôi, cổ sống cách biệt, cổ chỉ biết cho cổ thôi, phải không đó? Rồi cổ sống cho cổ, rồi cổ làm biến là hở đâu cổ gây đó, thiện thời gian sau là đại chúng hợp lại mời cổ đi liền, có không quý vị? Thì loài người này cũng vậy, mình sanh ở loài người này mà mình không có đóng góp gì trong xã hội loài người này thì cái lực nhân quả nó đẩy quý vị đi à. Ở trong đây quý vị thấy rõ vô cái nhân xấu là để chúng con đẩy đi, có không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Cái bà mà hao hoa du hoa giao, tại sao tôi đẩy nó đi? Thứ nhất, bà là một bà già bảy mấy tuổi rồi mà sinh xuất gia là một ân huệ chứ còn gì nữa nhỉ? Bà không chồng không con ở Mỹ mà tôi nhận bà xuất gia, tức là tôi là gì quý vị? Tôi phải lo cái hậu sự cho bà, có không quý vị? Mà tôi đưa vô ở với Hồng Đức, rồi tôi nói bà xin xuất gia giao duyên á thì bà có quyền ở đâu cũng được, là nhiều người muốn tu nhân liễu hội giờ nó không có tu đủ, nó muốn bà vô tu, phải không? Không sao hết, bà ra ngoài mà muốn ăn mặn bà ăn, nhưng mà là bà xin xuất gia luôn thì phải ở với cô Hồng Đức để theo dõi 3 năm. Mà cái nhà trong cô Hồng Đức mà là cái nhà đi nó ngon hơn nhà quý vị là ở ngon hơn chứ, 3 phòng ngủ mà có bếp riêng, có đầy đủ hết, cô Hồng Đức ở trong đó không có thiếu cái gì hết. Nhưng mà thấy bà già bà nói giờ bà muốn thay cái bát thấp tôi cũng cho thay, thay cái cầu tôi cũng cho thay, rồi bắt đầu đòi thay nhiều cái nên thì quán được voi đòi tiên. Thì bắt đầu qua bên kia đó, tôi đã giữ phá tài diệt sư thì bà lại muốn gì? Bà lại vận động với Liễu Như, là dẫn lại nói nè, Liễu Như có cái nhà gì cho ông nhà ở riêng. Tôi nói cô mới vô tu, cô phải ở với Hồng Đức hả? Cô không được ở riêng tại vì người ta theo dõi cái hạnh kiểm của cô. Rồi bà nói gì các bà đi chút xíu sau bà vận động với Thiện Tâm với cô Diệu Thiện để xin ở nữa. 2 lần chống thì qua đây là tôi dẹp bà ngay, tại vì cái bà này mới vô mà đã mọc răng nanh rồi, thấy không? Vài bữa bà ở lâu là bà mọc tới cái gì nữa, thành ra là khổ quý vị. Thành ra tự động là bà hết phước bị đuổi đi ngay liền. Quý thấy ông Huệ Đạt không? Ông Huệ Đạt hồi xưa tôi thử đó, tại sao quý vị quá nô? Tại vì á ông nhận rất nhiều ở đây mà ông không có cho cái gì làm biến, tự động ở được không quý vị? Thì quý vị thấy quý vị mà ở đây mà quý vị lợi dụng cái hệ thống Hoa Kỳ này rồi, quý vị không đóng thế cho Hoa Kỳ mà quý vị lạm dụng những cái mắc nợ nhân dân Hoa Kỳ rồi, thì quý vị còn cơ hội trở lại Mỹ nữa không vậy? Không, đó là luật nhân quả, không thế nào quý vị vô được hết à, quý vị thấy rõ không? Mà quý vị có làm người đó là đi về đâu? Đi về Africa. Có một cái đám mà vừa rồi tôi đám ở trên Seattle đó, quý vị nghe cái băng tôi giảng không? Bà này bà cũng mới 50 mấy tuổi thôi, thấy không? Mà quý vị nghe bà di chúc cho tôi là bà muốn tu xuất gia vô duyên trở lại, là bà muốn cầu tóc. Thì bắt đầu tôi nói gia đình dặn vô nhà hoàng nói là không có mặc cái gì hết để cho tôi lo. Cái nó nghe nói không mặc gì hết thì nó chỉ để cho mặc một cái quần lót thôi, quần lót của phụ nữ á. Cái hồi nó đập cái nó đắp người bà lại hết, nó đẩy ra để tôi làm lễ để mà tôi đắp, thì tôi nghĩ ít nhất đó tôi đã dặn gia đình phải cho mặc áo giặt mẻ trong, không có mặc gì hết, tức là đừng những cái mặc cái đồ nhà hoàng, đừng có mặc áo Đà La Ni để tôi mặc. Tới hồi tôi lật ra trước đại chúng cái đó nhà hoàng vậy, tôi thấy không có cái gì, chỉ có quần lót, tôi quản hồn của tôi bị nó đẩy vô, tôi nói đẩy xuống vô, đẩy vô, nó nói thì nãy có người dặn không mặc gì hết, tôi nói được rồi thôi bây giờ lỡ rồi, tôi mới nói đem giặt hò lên, không có áo giặt hò, có giặt mẻ không có giặt mẻ, thì đem bộ đồ lên chỉ có cái áo hậu thôi, áo hậu sợi dây đó, cái tôi mặc vô, tôi mặc vô, tôi nói đưa cái quần không có. Thằng bà này giống như là tôi có một thằng Mỹ hồi xưa nó qua Việt Nam, nó thấy mặc áo dài đẹp quá, cái bắt đầu nó mới nhờ cô Hạnh Đoan gửi cho nó một cái áo dài về nó cho vợ nó mặc đám cưới, mà nó gọi tôi nó nói sao mà đi mặc đám cưới nó thấy nó sexy quá, tại bà mặc áo dài mà chỉ cái quần lót thôi, thấy không? Mà nó tao thấy ở Việt Nam nó mặc áo dài đâu có sexy, mà con vợ tôi nó mặc áo dài của Việt Nam sao nó sexy quá. Tôi nói mặc làm sao, cái bà ông chụp cái hình đưa qua tôi, ô bà ông thiếu cái quần, thì cái bà này cũng vậy, bà thiếu cái quần. Cái tôi tỏ quả là tới cái giờ mà giờ đó, cái giờ nó chết trùng với đứa con của tôi quản đi. Tôi nói ai có quần không, thì lúc đó cô Hạnh Phước đó, cô mặc trời lạnh cho nó, cô mặc hai cái quần, tôi nói lột ra một cái quần, tại vì hai cái quần cổ nó không được, cho người chết mặc con nó bắt con sao. Thì tôi nói vậy ai có quần nào mà chưa mặc không gần đây, thì cái bà nói con nhà con gần lắm, bà chạy ra 5 phút bà chạy thiệt lẹ là bà lấy, mà tại tôi dặn là phải quần mới nha, đừng có quần cũ nha. Thì bà lục lục trong sọ đồ bà, thì bà lấy ra cái quần mới, tức là cái quần jean á, quần jean mà bà mặc á, mà bà chưa có kịp, tại vì bà mặc hồi đó đó là cái size nhỏ, size hồi đó bà còn cái quần này, bà nói còn cái bạc con mua hồi 1989 mà tới giờ con không mặc, mà hồi đó đó bà có 120 bao, bây giờ bà lên 180 mặc, bây giờ bà đem ra vô tới nơi tôi sọt vô, tôi kéo không vô, tôi nói chết rồi, tới giờ là phải mặc. Tôi sọt vô thấy tôi lên không được, mà không lẽ để trước không kéo được, tôi mới là cái xác ra tôi cắt ra sau đít một lần dài tôi mới mặc vô chứ sao. Cái tôi giái tôi nói bây giờ đó tới giờ rồi phải bỏ vô hồn, bỏ vô hồn rồi đó, tôi mới nói là trong đời tôi nó thật sự mà cái đám nó thiệt, tôi nói tại vì gia đình tôi biết mà, rồi cúng rồi đâu có gì, thấy không, đến mượn cái quần mà người ta đưa cái quần. Bây giờ tôi nói cái người này á, cái bà này á tụng cho đã nóng ở ngực, thấy không, tại không phải thầy, tại lúc đó thầy không có mặt, thầy đang lo pháp hội, là bên này cái nhóm của cái Diệu Quán nó tự nó hộ niệm nóng ở ngực, thì họ nói được về làm người mà ở đâu, tôi nói về xứ thượng á, tại vì chết không có quần mặc phải không, cái gì nữa làm người mà ở đây cu bao nhiêu thuộc á. Hả? Trong đời tôi chưa. Rồi lúc mà động quan á, rồi gia đình mới đem cái quần lên, tôi mới làm lễ mở nó quan tài ra, rồi tôi mới mặc quần lại. Thế tội nghiệp như vậy đó. Thành ra đâu phải cái phước. Mà thứ nhất, quý vị thấy rõ, tôi phân biệt cái phước nè. Bà này có nhà cả ốp rồi, mà chết không được về nhà, vì mấy đứa con nó sợ ma, phải ở trong cái hospice nursing home. Thì cho thấy là cái bà này bà hết phước rồi. Thứ nhất là đón chết không cho đủ 70 tuổi. Thứ hai là coi như là không được ở nhà, nhà đỡ ốp rồi. Thứ ba, tẩn lệ mà quần áo không đầy đủ. Quý vị thấy rõ không? Mà nhà giàu á, thấy không? Thành ra khi tôi nói với quý vị đó, những người nào, một phụ nữ nào đó mà nghe kỹ nghe, lỡ phá thai đó, quý vị sám hối cho nhiều đi. Vì quý vị á mà giết con quý vị không cho nó cơ hội làm người, thì làm sao quý vị được cái nhân để làm người nữa? Thấy không? Đó, quý vị thấy đứa nhỏ đó nè, nó dễ thương như vậy đó. Mà bây giờ mà ai đánh đứa nhỏ này ở tù không quý vị? Đánh ở tù không? Bây giờ tôi đánh với ông tài quán, tôi với ông là cảnh sát nó lại, nó kêu nó xử rất là công bình vậy, đàn ông đánh đàn ông. Mà tôi đánh đàn bà đó là coi như cái lỗi phải, không biết đàn bà có nó cọt đầu đàn ông có không? Bây giờ mình đánh đứa con nít đó ở tù không? Lạ lùng như vậy, đánh đứa con nít ở tù. Vậy mà đứa nhỏ nhập vô thai, tôi đã chiếu cái phim Mẹ ơi cho con được làm người, quý vị nghe rồi đó. Thì như vậy đứa nhỏ nó không được luật pháp bảo vệ. Quý vị thấy kỳ không? Giết nó, mà giết nó, đứa nhỏ này vừa lọt ra đời thì được cái hệ thống luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Con chỉ cần con đem đứa nhỏ này con bỏ ngoài đường là con bị ở tù đó con. Mà trong khi nó trong bụng con giết nó thì đơn sinh mát rồi. Con thấy cái luật kỳ cục không? Không có một người luật sư bảo vệ cho nó. Mẹ ơi cho con được làm người, mẹ ơi con có tội tình chi. Dòng tay của mẹ là bảo vệ cho đứa nhỏ, mà chính bà mẹ đã ký cái giấy để giết nó, được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Thì bây giờ cái ông nào mà tổng thống ký cái luật cho phá thai đó, ông dân biểu nghị sĩ nào ký cái luật cho phá thai đó, hàng năm tại Hoa Kỳ có khoảng chừng 70 triệu người bị giết vì phá thai. đó là legal. Còn giết illegal mà uống thuốc không nói nữa. Thì như vậy đó, những cái ông mà ký một cái luật đó, ông đòi vô lượng kiếm 70 triệu người. Ví dụ như nhiệm kỳ tổng thống Obama này, ông ở 4 năm mà ông được 2 lượt, 2 nhiệm kỳ là 8 năm. Trong 8 năm đó ông có là 100 triệu đứa nhỏ bị giết, thì ông sẽ 100 triệu lần không được mang thân người. Thì nó làm vua là cái quả có đời thứ ba đâu quý vị. Ngược lại, những dân biểu nào mà nó ủng hộ cho cái lực chống phá thai thì họ sẽ được 100 triệu lần mang thân người. Đó, quý vị thấy cái lực nhân quả nó không có chạy đi đâu hết. Quý vị thấy rõ đó, đứa nhỏ như vậy, dễ thương như vậy đó, mà kéo nó ra, sai nó ra, cắt từng khúc lấy ra. Mà mẹ là cái người bảo vệ đứa nhỏ, là cái hàng rào cuối cùng, thì chính người mẹ ký giấy đó để giết nó. Quý vị thấy rõ không? Thành ra những vị nào trong cuộc đời quý vị vô minh mà đã từng phá thai, quý vị phải sám hối. Quan gia trái chủ là ai? Chính những đứa đó nó hận không quý vị? Nó hận không? Hận lắm. Vì nó được thân người rất là khó. Bởi vì Phật nói thân người khó được là sao? Con chó có người thai không quý vị? Con mèo có người thai không? Con gà có người thai không? Nhưng mà con người có người thai. Do đó Phật nói làm người rất là khó. Trong thời gian 49 người này ngày nè, trong những hương linh mà gửi sớ đây nè, hả? Đi tìm cha mẹ, nhưng mà gặp cha mẹ đây nó uống thuốc ngừa thai hết rồi. Mà họ lọt được vô trong bào thai một cái giống như trúng số vậy. Họ phải nhập vô, nếu mà người nữ họ phải nhập vô cái tinh trùng cái của cha, họ làm chúng sanh. Mà tôi bảo đảm cho quý vị đó quý vị, bên Phật giáo của mình nó chỉ nói là nóng ở bàn chân á, là đi vào địa ngục. Nóng đầu gối á, đi vào đâu? Súc sanh. Nóng ở bụng đi vào ngạ quỷ. Nóng ở ngực đi người. Nóng ở trán đi vào trời. Nóng trên đây Phật. Nóng dài Atula. Nhưng mà có một cái trường hợp, có người họ kìm không ra chỗ nóng. Tôi mới nhào vô mật tông tôi dịch. Họ nói là bên mật tông của bên Tây Tạng có 9 chỗ ra khác. Họ ra ở lỗ tai nữa. Ra lỗ tai phải là loài nào, tay trái là loài nào, hả? Mà nguy hiểm nhất á, là họ ra ở hậu môn và bộ phận sinh dục nữa. Mấy mốt tôi giảng ở San Jose cho quý vị nghe. Họ nói ra ở lỗ mũi bên phải là loài gì, lỗ mũi bên trái là loài gì. Đó là của Kim Cang Thừa đó quý vị. Dễ sợ luôn. Thành ra bên mật tông họ nói rõ 9 chỗ ra. Họ nói giống mình có mấy chỗ, còn những chỗ là họ nói là ra từ con mắt. Có. Ra từ con mắt phải là loại gì, ra con mắt trái là loại gì, ra lỗ tai phải là loại gì, ra lỗ tai trái bị tìm hôn ra chỗ nóng hay thọt trong nhớ nó tìm. À, ra ở bên cái bụng là loại gì, họ nói khác nữa. Họ nói nhiều cái lắm. Mà nguy hiểm nhất là ra ở hậu môn và bộ phận sinh dục mới đi địa ngục. À, thành ra bữa nay tôi sẽ giảng sang đâu sẽ cho quý vị nghe. Thành ra bây giờ chúng ta ngồi cộng trừ dân chia, chúng ta thấy chúng ta nhận nhiều hơn cho, là chúng ta đang mắc nợ xã hội đó. Thành ra sao? Bây giờ quý vị, cái mà chẳng hạn như bây giờ cái tội phá thai của quý vị đó, quý vị quá giải bằng cái gì? Hồi đó mình đọc cái kinh Diệt Thọ Trường Thọ, mình nói là đọc cái kinh này thật không phải. Cái băng của thầy mà trong cái phá thai diệt sư đó quý vị, chuyển cái đó ra. Thì cho những cái bà mẹ mà nghe đó họ ngưng giết, thì chúng ta cứu. Thì cái băng đó quý vị mà cứu được, chỉ cần quý vị giết con quý vị, bởi vì cứu được 100 đứa nhỏ, 100 người nghe, thì 100 người đó ngưng giết thì quý vị được cái phước. Quý vị hiểu thầy nói không? Quá giải được cái nghiệp đó. Đó. Thành ra sở dĩ vậy mà thầy mới làm cái đài thờ những đứa thai nhi trong Thánh Địa Tạng là gì? Lâu nay đó là thầy phải giảng cái băng này đầu tiên, thì cứu được rất nhiều những đứa bé bị giết quan. Mà thầy mới giảng ở trại đàn Việt sư năm rồi thôi, nên mới vừa cái đề tháng. Quý vị thấy rõ. Từ đó chúng ta mới thấy rõ, chúng ta không cho con chúng ta làm người thì làm gì chúng ta được cái trở lại làm người, hả? Còn với loài trời là chúng ta phải trả nợ hết đây mà chúng ta còn dư. Bây giờ tôi nói rõ, một người ở trong hãng mà nó hãng nó trả cho quý vị minimum wage cali là bao nhiêu quý vị? 8 đồng mấy phải không? 8 rưỡi giờ bán McDonald's, bán ở KFC hay là đi bỏ báo, minimum wage 8 đồng rưỡi. Nhưng mà mướn quý vị vô đó, cái thằng chủ nhà hàng nó cộng lại nó, mình cứ lo nó tới giờ đó mình canh nó dậu mình ăn, rồi mình còn giấu mình chôm chĩa mấy con tôm rồi mấy con thịt thì mình giấu đem về cho nhà mình đó, nó cộng trừ nhân chia. Từ khi mướn thằng này vô á, thất thoát mà ha, không có lợi. Nhà hàng hồi xưa chưa mướn này vô đó, tới tháng cộng trừ nhân chia còn lời được 5.000, mướn này vô tới tháng tự nhiên lỗ 5.000, mới biết mình tài này làm biến đuổi. Tức là chúng ta không làm lợi, chúng ta nhận nhiều hơn cái số lương mà cái chúng ta làm lại không được, thì đương nhiên cái hàng nó cũng đuổi. Rồi nếu mà làm á, mình tự nhiên mướn cho cái thằng nó vô trả nó có 8 đồng, mà tự nhiên cái nhà hàng á, tự nhiên nó tăng lên cộng sổ lại tháng rồi thu 3.000, về tháng thì 6.000, thì bắt đầu nó tăng lương cho mình. Tăng không, nó tăng từ từ, nó cho lên manager. Thì cái phước mình cũng vậy đó, mình coi mình ở đời này mình làm được gì cho chúng sanh, được gì cho xã hội, thì quý vị mới không nợ. Quý vị thấy rõ không? Thành ra đó, thầy ngồi ở đây được quý vị kính trọng, được quý vị cho ăn trên người trước, thì phải lăn xả ra nghiên cứu kinh điển, đứng tụng kinh, đứng niệm Phật. Quý vị thấy tôi về đây nè, có khi nào quý vị thấy tôi dám đứng ngay cái giữa cái chánh điện này tôi tụng kinh có không? Lúc nào đứng ở bên? Tại sao vậy? Tôi cũng muốn lúc nào quý vị cứ đẩy tôi, đâu giờ tôi dám lên cái này tôi ngồi đâu. Tại sao vậy? Tại vì tôi biết tôi tội nặng phước mỏng, tôi để chỗ này là tôi giá về bà thượng ngồi chỗ đó đi, để bà thượng ân sư ngồi chỗ đó, có gì bà thượng lãnh giùm con thì tôi đến bên, phải không? Quý vị có thấy khi nào cô như mình như cháu đẩy vô, tôi không biết ý tôi là tôi vô là tôi dán hay vậy, ở đâu cũng vậy, tôi không bao giờ tôi dám. Thường thường trụ trì là đứng chỗ tôi đứng bên đây, cái chỗ này tôi dành cho bà thượng, phải không? Thành nó nói con mỗi lần con lên đây con cũng tội nặng phước mỏng lắm, thành nó có gì bà thượng phước nhiều lãnh giùm con, phải không? Thành ra là mũi dài lá chịu đòn, thành ra mình để cho ông đứng. Trước khi nào tôi dám đứng cho nó quý vị đi, tại giờ tôi nói luôn đó, thành ra cô cứ thấy là trong mối qua đẩy tôi không có dám đâu, tôi lại dưới gạch thôi, không dám ngồi trên cái đó, không bây giờ dám bước lên đứng xéo, không dám đứng giữa, hiểu chưa? Mình chỉ là phụ cho ổng là chánh, mà ổng là chánh rồi đó thì quý vị quản nổi đâu, hiểu chưa? Chứ tôi đứng ở đây tôi bay lâu rồi đó, tại tôi không có đứng này, phải không? Giờ hiểu chưa? Có khi nào ông sư phụ là đứng đây đố mà quý vị đẩy thì phụ được tại ổng chỗ đó chỗ vào, không dám đứng đâu. Hồi đó giờ quý vị không khi nào thấy sư phụ mình đứng ngay cái giữa, không có, đứng xéo một bên, cái bông sen này cô không dám nữa, né. Hôm qua cô đẩy vô tôi nói dẹp giùm, tại giờ tôi nói rõ là chỗ đó chỗ của ổng chứ không phải của tôi, hiểu không? Thành nó vô đây, từ đó chúng ta hiểu cái lực nhân quả rồi, chúng ta nắm rõ chúng ta đi về đâu. Mình nãy ngồi cộng trừ nhân chia, chúng ta hưởng rất nhiều cái ân sủng của cái xã hội này, là phước chúng ta không có nhỏ đâu. Mà chúng ta bởi vì tôi nói á, quý vị đố phước hết uổng lắm, ráng đi, làm thân người khó gặp lắm. Nhưng mà vì thân người mình mà trong cái thời Phật Thích Ca là có phước nhất, vì có 100 năm mà giả sử sống tới cái thời Phật Di Lặc, chúng ta sống tới 80.000 tuổi có không quý vị? Trời ơi, ở đây mà cho 80.000 tuổi đó là chúng ta sẽ gây nhiều cái tội nhiều hơn. Nếu mà chúng ta sống tới 80.000 tuổi là mo gạch tới là 79.000 năm. Hả? Quý vị có hiểu thầy nói gì không? Cài nhiều hơn nữa, mà tạo nhiều cái nghiệp hơn nữa. Thành ở đây chỉ có 100 năm, mà chính là ăn đắng nuốt cay ở đây bằng tu một ngày một đêm ở đây bằng 100 năm khổ cực lạc. Tôi hỏi quý vị, chính đây mới là chỗ tu này, chỗ khổ này mới là tu này. Thì từ nay quý vị trân trọng đi. Thật ra quý vị không tạo được cái thiện duyên này, lúc chết quý vị không gặp thiện hữu tri thức. Tôi nói cho quý vị nghe, có những người Phật tử mà khi tôi hộ niệm rồi đó, họ như cái mới đám vừa rồi ở San Jose, cái cậu này 10 tướng địa ngục là cụ có 9 tướng rồi. Diệu Hảo có mặt đó mà, tôi nói có thông thể mà điều rồi. Mà khi tôi tụng chú Lăng Nghiêm á, là con Liễu Thông là vợ của Thiện Tôn, nó cũng có con mắt giống như là ông Tệ Quán thì tôi không nói đâu. Chính bây giờ nó gọi, nó nói khi mình tụng chú thằng nó hả miệng nó thở là con rắn, nó ăn rắn là rắn từ trong miệng bay ra, nó ăn ớt trong miệng bay ra, nó ăn thịt con gì là trong miệng bay ra.
Mà có nói khi ăn từ trong miệng ra thì nó nhỏ, nhưng mà
khi ra bự ra. Cô đó có đứng hộ niệm, nó vợ của Thiện Tôn, thì mấy người này đó họ từ cõi trời họ rớt xuống, họ còn cái khả năng thiên nhãn, họ nhìn thấy, họ thấy cậu rung rời luôn. Tụng cái thời Lăng Nghiêm mới là nó ra đó, tại vì cái thời Lăng Nghiêm ít ai hộ niệm mà tụng Lăng Nghiêm, mà tôi vô tôi thấy cái đó là tôi tụng Lăng Nghiêm liền. 5 cái đệ đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng nữ, uống rượu là giải hết. Mà tụng xong rồi quý vị biết kỳ này quý vị bữa tiết không có cái phim đó, tôi khai thị mà tôi hộ niệm theo cách của bên mật tông nhẹ nhàng lắm, không có nặng nề. Tôi cho mỗi người ngồi, tôi phát mỗi người một hình Đức Phật Di Đà cỡ này ngồi đó, rồi tôi mở cái niệm Phật A Di Đà nhẹ nhàng của người Đài Loan, nhẹ nhàng lắm, giống như nhạc trời. Rồi mình ngồi đó trợ niệm là sao? Cái này nó kêu là trợ niệm chứ không phải là hộ niệm. Mỹ khi mà nó viện trợ cho gì miền Nam đánh về cộng, nó kêu là nó đem tiền mà nó giúp, phải không? Thì khi đó trong ba hội niệm đó có 11 người, thì mỗi một người ngồi nhìn Đức Phật A Di Đà, xin dùng cái tâm mà niệm, niệm bằng ý chứ không niệm bằng khẩu, nghe tiếng niệm Phật bằng lỗ tai mà tha thiết nghe cái tiếng nhạc niệm Phật, cầu cứu Đức Phật A Di Đà, con xin hồi hướng cho cái người đang nằm trên giường bệnh tất cả công đức niệm trong đây. Thì khi hồi hướng như vậy thì họ được một phần công đức, và cái người niệm nó được 6 phần, thì phải 11 người đã được, ổng được 11 phần công đức không? Sau khi hồi hướng xong rồi thầy chuyển qua tụng Địa Tạng, tụng Địa Tạng xong thầy khai thị tới tụng A Di Đà. Tụng A Di Đà thì nói con á, đây là cái bài kinh Di Đà cuối cùng, con phải lắng nghe mà con phải xả báo thân ngay lúc này. Thì tôi khai thị tôi tụng đúng 3 trang thôi, thay vì tụng 10 mấy trang tụng 3 trang là không, nó đi mà đi không có một cái gật luôn, đi nhẹ nhàng luôn, và bắt đầu đổi sắc mặt đẹp lại. Và tôi theo kê lỗ tai, sau đó tụng xong tôi khai lỗ tai, bây giờ cái tiền lương cuối cùng của ông là bao nhiêu? Nó nói là cái chắc ổng là 500 mấy một tuần, thì nó mới gửi cái tiền đó ấn thống kinh. Tôi mới nói bây giờ tôi đang soạn ra cái bộ kinh tiếng Phạn bằng Lăng Nghiêm, đại bi bằng là đại bi bằng tiếng Phạn và thập chú bằng tiếng Phạn nguyên thủy hết, bây giờ tôi muốn ấn tống, thì nói mặt có cậu đi, nói cho cậu nghe luôn. Thì con vợ nó bắt tâm ấn tống, tôi đưa cho kinh cho Diệu Hảo coi với Linh làm. Rồi tôi nói bây giờ bên kia đang xây dựng đài Địa Tạng, nó không có tiền á, mua một số gạch men lót cho cậu đi, giờ trong lúc cậu còn nghe được. Thì nói xong cái mặt cậu tươi liền, thấy không, đẹp liền, đang đen nữa nổi nè. Thành ra cái khê vừa rồi đáng lẽ là Thái nó phải quay, mà nó lại không có mặt ở đó, thành là không có khê. Khê rất là hay, tôi hộ niệm trong 8 tiếng mà nhẹ nhàng. Rồi sau khi kéo được từ cái trạng thái địa ngục và lên tới ngực rồi đó, thì tôi làm phô qua và kéo lên tới trán, và sau đó thì ra nhà hoàng cậu rất là đẹp lại, cậu đẹp trở lại. Thành ra quý vị nhớ nha, mình cho đó, quý vị chơi với bạn bè mà tại sao nó khoái quý vị? Là cái người đó cho hay nhận quý vị? Bây giờ quý vị cứ đi ăn, nó kêu nó ra ăn mà cứ kêu nó bắt trả tiền, lần thứ nhất, lần thứ nhì mình không trả, lần thứ ba mà mình cứ trả nó hoài, thì mình có chơi với nó nữa không? Hả? Thằng này nó bựa quá không chơi liền, quý vị thấy rõ không? Thì mình thấy rõ ràng nó tránh lên liền à. Đó, thành ra từ đó quý vị cứ làm cái lực nhân quả, quý vị đâu coi tại sao người ta né mình. Còn ở mình cứ việc đây, bởi vì ông bà mình nói người ta ăn thì còn mình ăn sao? Mình ăn hết, rõ ràng lắm. Quý vị chết rồi đó, cọp chết để da, người ta chết để nghiệp, chứ không phải để tiếp, để cái nghiệp. Đó nè, thành ra từ nay nãy tôi cộng trừ nhân chia, thầy trò chúng ta nợ xã hội rất là nhiều. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ quý vị không làm nhà nông, quý vị trả bằng cái gì đây? Khi quý vị làm trong hãng xưởng, quý vị làm hết tâm hồn. À, liễu hội con làm gì? Con nợ, con không làm ra lúa, con không làm ra giải, con không làm ra phi quay, con không làm ra nhà cửa, con làm nghề gì? Làm gì? Sang băng lậu hả? Con truyền pháp cho sư phụ. Con bây giờ con làm trong cái nhà nữ sinh hôn đó, phải không? Đúng rồi. Thấy là bây giờ làm ban cho thầy à, con làm ban cho thầy, tức là con truyền những cái lời đó thì con được cái phước đức. Thí dụ như vậy, là mấy cái người mà họ nghe cái họ chuyển tâm, họ thay đổi, họ không phá thai, rồi họ bắt đầu từ nay họ nghe cái họ cái ban này là họ không có bắt đầu, họ không dai nữa, mà họ bắt đầu họ trả. Thì quý vị thấy không, chúng ta cứ dai nợ mới mà xài à, quý vị thấy trả hoài không bao giờ hết cái principle hết, thì làm sao mà trở lại cõi người này đây hả? Có nhiều bà mà nói con là con muốn lên thượng phẩm, tôi nói là cái mạng người còn chưa được, chứ đừng nói mà thượng phẩm. Từ đó quý vị cộng trừ nhân chia, thế là mình nợ của xã hội này rất là nhiều. Từ khi mình lọt lòng ra đó, mình nợ của xã hội không biết bao nhiêu mà kể rồi. Đó là ở xã hội Việt Nam, qua tới Hoa Kỳ này mình tiếp nực trục nợ rất là nhiều nữa, phải không? Mà có một cái hả, mà bữa nó cắt cái gì là ngồi móc tổng thống rồi ra chửi. Có không? Trời ơi, mình nói thứ đó thứ thiệt đó. Chúng ta là coi như vừa vay nợ mà vừa chửi cái người cho mình vay nữa. Từ đó chúng ta phải cẩn thận đi. Nhiều người chửi lắm, cái Obama này khốn nạn thì cái chửi tùm lum, hồi đó ông bớt khốn nạn, nghe không?
con vi cái này khốn nạn, tự nhiên cắt ở tôi này kia tùm lum tà la, tự nhiên cái gì hả? Thành ra mình á, từ đó tụi con nghĩ rằng chúng ta khó mà trở lại làm người lắm nếu mà không có cái phương pháp tu của Phật, vô là đối nghiệp dẫn sanh, là mang nợ mà đi qua bên kia. Thành ra từ nay mỗi bữa ăn á, và làm ơn nhớ tới người nông phu, mặc cái áo vô nhớ cái người nuôi tầm dệt vải, bước vô cái nhà nhớ là những người đã tạo ra những cái vật chất có nhà, lên cái xe đi, cái xe này không phải trên trời rớt xuống đâu. Quý vị thấy nó không? Ra cái freeway chạy cái dèo đó, chúng ta phải nghĩ tới những người mà làm co-train. Quý vị thấy vô bệnh viện á, đo cholesterol đo máy, nghĩ tới những người mà chế ra những máy móc y khoa. Thành ra từ đó cộng trừ nhân chia, khi mà thầy nghiên cứu cái đề tài này, thầy thấy là thầy trò chúng ta nợ rất là nhiều. Thành ra chúng ta cho không có bao nhiêu mà nhận rất nhiều, thì chúng ta bị âm rồi, chúng ta đi xuống. Trong này chỉ có Bill Gates nè, nó mới cho nhiều mà nó nhận không bao nhiêu đâu, quý vị thấy rõ đó. Từ nay quý vị cố gắng tu dục cho thầy đi, bởi vì cái cơ hội giảng sanh không có dễ đâu, mà quý vị tạo những cái đó nó quan gia trái chủ là nó đòi nợ. Những đứa con phá thai, những con gà con vịt quý vị cắt cổ, nó lợi nó đeo. Cái cậu đó, cậu có hiếu với mẹ lắm, nhưng mà cậu hồi nhỏ cậu cứ ngắt đầu dế và gặp cái mèo là cậu đánh, mà cậu chết cậu thấy mèo dế là đòi mạng rồi đó. Rồi ngay lúc mà thầy làm cái đàn dược sư gửi tên mà, thì cậu tưởng giờ cậu nói với mẹ cậu là thấy có một vị Phật là cho ông thuốc, nhưng mà nghiệp rất là nặng. Thành từ nay quý vị nào đó mà đã 70 tuổi rồi, cộng sổ dùm cho thầy đi để biết mình đi về đâu. Ngồi coi lúa mình có làm ra không? Không có làm. Quần áo có làm ra không? Có làm. Nhà cửa mình không làm ra, xe cộ mình không làm ra, rồi mà cell phone mình cũng không làm ra, phải không? Là mình tính đủ thứ đó mình đang nợ đó. Thì bây giờ mình phải ráng mình làm lại cái khác, mình buông ra, nó có những cách khác để trả nợ lại. Chúng ta cố gắng đó. Từ nay đó với cộng trừ nhân chia là thấy rất là rùng rợn, không phải dễ mà thân người đâu. Thì tôi nói rõ ràng, ở trong gia đình quý vị cho một người xe phòng, một có người quý vị muốn ở ngoài, mà có người quý vị ở tháng quý vị đuổi có không? Tại sao vậy? Tại vì nó đòi hỏi đủ thứ hết. Nhất là cái cô ở San Diego đó, cô biết là cô đã từng nhà cho thuê, cô biết là có người cho thuê, cô muốn ở lại mà có người cô phải đuổi đi có không? Tại vì cô cho rất nhiều mà cô nhận không bao nhiêu, phải không? Còn cái loại mà đuổi không đi mà còn nằm lì nằm giả nữa là có đòi 6 tháng mới đi đem con nít rồi ra đó, cái đó là còn dữ dội nữa đó. Từ nay là thầy thấy rõ, khi tu nó rõ là nó không sai cái luật nhân quả. Những người nào vô làng này mà tu mà đóng góp, người đó tự nhiên được đại chúng thương. Mà vô này không tu, không đóng góp, rồi quậy, người đó tự động cái lực nhân quả nó đẩy đi, không ai thương, tự động đi. Ở trong nhà quý vị cũng vậy nữa. Thành ra quý vị nhớ là thân người khó gặp lắm, không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Bây giờ thầy ngưng cái bài pháp này để thầy truyền lớp con trai giới cho quý vị. Ở trong này ai ở được đây qua đêm đâu đưa tay thì coi những người đó ở lại đêm nay qua ngày mai thầy còn giảng pháp nữa. Người nào mà ở lại qua đêm thì mới được thọ bát quan trai lúc tôi truyền giới. Thì những người nào ở lại qua đêm á, thọ băng giải đứng lên. Còn những người nào mà không có thọ bát quan trai thì ngồi tại chỗ. Thầy sẽ quán lấy nhang cho thầy.